Đường Hồng Chí quét mắt sau khi biến hóa cá nhân bảng sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mắt tối sầm lại, lần nữa mở mắt lúc đã trở lại thế giới hiện thực. Sau đó Đường Hồng Chí phát hiện mình lần nữa nằm ở trên cỏ. Đường Hồng Chí đứng dậy vỗ một cái trên người vải thô y kìa, trông về xa xa đi qua. Bốn phía đều là rừng rậm cùng tiểu núi đồi, nhìn cách tử ứng nên thế giới hiện thật thế giới song song, không có gì đó cổ quái động thực vật. Quan sát 10 phút sau, Đường Hồng Chí yên lặng lẩm bẩm. Ngay sau đó, hắn kéo ra cá nhân bảng cờ lật kêu gọi Hương Dũng. 10 tên Hương Dũng kèm theo một đạo lam quang xuất hiện ở Đường Hồng Chí chỉ định trên đất trống. Không có truyền tống môn, cứ như vậy cố gắng hết sức đột ngột xuất hiện. Đường Hồng Chí tùy thời có thể tùy chỗ kêu gọi trò chơi binh lính đồ vật biến hóa, nhưng phải chọn hắn tầm mắt bên trong khu vực phù hợp điều kiện đất trống mới có thể. Nói cách khác, Đường Hồng Chí chỉ định địa phương phải có thể buông được chiêu mộ trò chơi binh lính. 10 tên Hương Dũng sau khi xuất hiện, đầu tiên là mặt đầy mờ mịt nhìn một chút bốn phía, thấy Đường Hồng Chí sau, lập tức tiến lên trước hai bước đứng thành một chữ hàng ngang quỳ một gối xuống mà nói, tham kiến chủ thượng. Chủ thượng, tiếng xưng hô này không tệ. Ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ gọi ta là thần linh đâu rồi, ta bây giờ có thể một chút thần lực cũng không có, chỉ là một hai cấp sinh mạng thể thôi. Đường Hồng Chí biết, trong thành trì chiêu mộ đi ra trò chơi binh lính vô luận là một lẹ véo binh hay lại là cấp 2 binh đều là một cấp sinh mạng thể, nói cách khác không vượt ra ngoài nhân loại cực hạn. Đương nhiên, cấp 2 binh thân thể tố chất nhất định là cao hơn một lẹ véo binh, bất quá hai người tối đại chênh lệch vẫn còn ở chỗ vũ khí trang bị. Nói thí dụ như Đường Hồng Chí thắp sáng đao thuật binh. Trên người mặc một bộ binh áo giáp, sử dụng một tay trường đao cũng là thuộc thiết chế tạo, một thuẫn chất lượng cũng tương đương với cổ đại vương triều quân thường trực tài nghệ. Cung tiễn thủ cùng cánh tay trương nỗ thủ sử dụng tự nhiên cũng là cổ đại quân chính quy phổ biến sử dụng quân dụng vũ khí. Toàn bộ cấp 2 vũ khí trụ đều là áo giáp tiêu chuẩn, Đường Hồng Chí phỏng trừng cấp 3 binh mới có thể xuất hiện thiết giáp. Bây giờ Đường Hồng Chí lớn nhất trông đợi chính là cái này dị thế giới trình độ khoa học kỹ thuật không có vượt qua hỏa dược thời đại. Về phần thấp hơn thời đại đồ sắt có khả năng, Đường Hồng Chí biết là sẽ không xuất hiện. Bởi vì vận mệnh quy tắc trò chơi phái hắn tiến vào dị thế giới sau, tại thế giới sức mạnh to lớn bài xích xuống chỉ có thể thu được yếu hơn dị thế giới mới bắt đầu thành trì, không thể nào vượt qua. Đương nhiên, dị thế giới bên trong siêu phàm lực lượng cũng sẽ trở thành võ lực chấm điểm, cho nên thời đại giống nhau xác suất vẫn có. Đứng lên đi, trên người bọn họ mang theo bao nhiêu quân lương? Hồi bẩm chủ thượng. Mọi người chúng ta đều chỉ có thể mang theo 3 thiên quân lương, nhiều liền không cách nào đi tới nơi này. Ừ, này chắc cũng là dị thế giới bài xích ảnh hưởng đến. Ở nơi này dị thế giới, vận mệnh quy tắc trò chơi tuyệt đối sẽ tận hết sức lực trợ giúp Đường Hồng Chí, mà không phải hạn chế hắn. Hạn chế hắn chỉ có cái thế giới này bản thân phòng ngự cơ chế. Dùng Đường Hồng Chí quê hương thế giới thuật ngữ để hình dung, dị thế giới là một cái vận hành rất tốt đẹp trình tự, Đường Hồng Chí chính là một cái virus. Hắn bây giờ còn ở vào thời kỳ ủ bệnh, phải cẩn thận một chút không thể bị trình tự phần mềm diệt virus phát hiện. Chờ đến Đường Hồng Chí cái này virus từ từ trở nên mạnh mẽ, chinh phục nửa thế giới sau, virus sẽ toàn diện bùng nổ, trong nháy mắt ăn mòn toàn bộ trình tự. Khi đó, chính là vận mệnh quy tắc trò chơi chính thức cùng dị thế giới dung hợp bắt đầu. Đường Hồng Chí ở cái thế giới này chinh phục, thật ra thì tương đương với virus ở thời kỳ ủ bệnh từ từ sao chép chuyển đổi trình tự bên trong mật mã. Đường Hồng Chí lúc này không khỏi vui mừng chính mình không có thoáng cái đem 1,000 người cũng chiêu xuất đến, nếu không lời nói, 3 ngày sau này 1.000 tấm miệng tuyệt đối có thể ăn chết hắn. 10 người không nhiều không ít, có thể đưa đến nhất định tác dụng bảo vệ, gặp phải nguy hiểm trì hoãn xuống thời gian, còn có thể trợ giúp Đường Hồng Chí ở trước mặt do đường. Ừ, thật ra thì Đường Hồng Chí chính là đem 10 người này tại chỗ bảo vệ mình con chốt thí. Bây giờ đừng xem Đường Hồng Chí ngoài mặt cùng người bình thường không sai biệt lắm. Nhưng kỳ thật hắn tâm đã sớm tối, nhân mạng trong mắt hắn chỉ là một tiền đặt cuộc mà thôi. Có lẽ, vận mệnh quy tắc trò chơi lựa chọn Đường Hồng Chí làm vì chính mình xâm phạm dị thế giới tiên phong, cũng là cân nhắc đến nơi này một chút. Lương thực có hạn, Đường Hồng Chí không muốn lãng phí thời gian, lập tức mang theo 10 hương dũng tùy tiện tìm một nơi dễ đi đường mòn chui vào rừng rậm chính giữa. 3 tên hương dũng ở trước mặt do đường, 3 gã hương dũng ở phía sau đoạn hậu, còn lại 4 người là chia nhóm Đường Hồng Chí hai bên hộ vệ. 10 hương dũng nghĩa vô phản cố, không oán không hối đem Đường Hồng Chí vây vào giữa. Thông qua đơn giản nói chuyện với nhau, Đường Hồng Chí hiểu được những thứ này hương dũng so với vốn là trò chơi binh lính trí lực bên trên có không nhỏ tăng lên, nhưng so với bình thường người sống lại lộ ra cứng ngắc đần độn. Cũng chính là bất thiện lời nói. Cũng may, bọn họ ở tiếp thu được mệnh lệnh sau, chưa bao giờ phản bác qua, đều là Đường Hồng Chí để cho làm gì bọn họ thì làm cái đó. 100% chấp hành lực. Bất quá cái này cũng ý nghĩa Đường Hồng Chí không thể nào từ bọn họ trong miệng nghe được cái gì hữu dụng đề nghị. Đường Hồng Chí không hiểu, vận mệnh quy tắc trò chơi tại sao không đem tòa thành kia trong một ít người thông minh an bài ở bên cạnh mình, chẳng lẽ là bởi vì lo lắng đưa tới dị thế giới phòng ngự cơ chế phản công. Những trò chơi này Hương Dung cũng không biết là nguyên bản là đần độn ít nói, hay là ở đồ vật biến hóa truyền tống quá trình bên trong bị cưỡng chế biến thành như vậy. Ít nhất, Đường Hồng Chí ở hỏi thời điểm, bọn họ cũng có thể điều lệ rõ ràng nói ra chính mình nhân sinh việc trải qua. Bọn họ việc trải qua chất phác mà đơn giản, ở tòa thành thị nào bên trong một người bình thường bình dân trong gia đình ra đời, sau đó từ nhỏ bắt đầu tiếp nhận thần quyền tư tưởng quán thâu, cùng với biết chữ. Không tệ, những trò chơi này binh lính cũng biết chữ. Hơn nữa bọn họ học tập văn tự không phải là Đường Hồng Chí vốn là thế giới văn tự, mà là dị thế giới tiếng thông dụng nói văn tự. Đường Hồng Chí vốn là sẽ không những thứ này văn tự, nhưng trò chơi vì đó giao cho tự động phiên dịch chức năng. So với chỉ có thể nhân loại tiếng thông dụng trò chơi binh lính, Đường Hồng Chí có thể nghe hiểu được cái thế giới này toàn bộ ngôn ngữ. Những thứ này Hương Dũng Chí nhớ, 10 tuổi bắt đầu bọn họ liền muốn đi vào trại lính bắt đầu quân sự hóa sinh hoạt. Cho nên những thứ này Hương Dũng cũng là phi thường tự hạn chế người. Bọn họ không phải là phổ thông Hương Dũng, mà là có tổ chức có kỷ luật Hương Dũng. Chẳng qua là, bọn họ không có tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện quân sự, chẳng qua là đón nhận trường mâu huấn luyện. Trời mới biết tại sao mấy năm thời gian bọn họ chỉ nhận trường mâu huấn luyện. Trọng yếu nhất là, những trò chơi này binh lính Hương Dũng tất cả mọi người đều chỉ có 16 tuổi. Đây cũng là tòa thành thị nào trong trưởng thành số tuổi. Trừ lần đó ra, Đường Hồng Chí còn từ nơi này nhiều chút Hương Dũng lấy được một ít thú vị thành phố kiến thức. Nói thí dụ như tòa thành kia cùng Đường Hồng Chí trí nhớ chúng cổ thay mặt xã hội như thế, đều là nhất phu đa thế chế, hay lại là cái loại này bình dân cũng có thể một chồng nhiều vợ. Nhiều sinh nhiều dục càng không cần phải nói, ở Hương Dũng trong trí nhớ, bọn họ chưa bao giờ thiếu qua lương thực, mọi người dĩ nhiên là có thể tinh thần sức lực sinh con. Nay 10 Hương Dũng bên trong, thật ra thì đến từ 4 gia đình. Các ngươi ở quê hương nhìn thấy qua người mặc thiết giáp sĩ binh sao? Nhìn thấy qua, hơn nữa có rất nhiều. Đường Hồng Chí nghe xong, bước chân không khỏi dừng lại. Chương 135, thủ giết thành cửu. Rất nhiều là bao nhiêu? Đường Hồng Chí chành lên trước mắt cái này Hương Dũng cặp mắt nói. Cái này đần độn Hương Dũng ngu ngơ gãi gãi đầu, vặn chặt chân mày suy nghĩ một chút nói, ta không nhớ rõ, chủ thượng. Tóm lại, có rất nhiều rất nhiều. Đường Hồng Chí không cam lòng tiếp tục hỏi bọn họ khiến cho dùng vũ khí gì. Đao thương kiếm cái gì cũng có, bất quá cụ thể ta cũng không nhớ rõ. Đường Hồng Chí lại hỏi mấy cái khác Hương Dũng, lấy được câu trả lời đều không khác mấy. Rất hiển nhiên, những thứ này Hương Dũng lúc rời tòa thành thị nào sau, trí lực cùng trí nhớ xuất hiện vấn đề. Ngươi nói các ngươi từ 10 tuổi bắt đầu liền huấn luyện, tại sao chỉ huấn luyện đơn giản trường mâu thứ kích chiến pháp mà không có huấn luyện những vật khác? Đường Hồng Chí không hiểu nói. Những thứ này Hương Dũng sẽ không bày trận, trường mâu sử dụng cũng liền so với người bình thường mạnh, chỉ có thể đơn giản thực dụng mấy cái chiêu số. Phải nói ưu điểm, cũng chính là cơ sở vững chắc thôi. Dựa theo bọn họ cách nói, 10 tuổi huấn luyện, 16 tuổi thành binh, có ước chừng thời gian 6 năm, này thời gian 6 năm huấn luyện được một nhánh tinh nhuệ cũng vậy là đủ rồi. Nhưng ở Hương Dũng trong miệng bọn họ lại mỗi ngày tái diễn đơn giản lại không có chút nào đặc điểm cơ sở trường mâu chiến pháp. Hồi bẩm chủ thượng, thần quan đại nhân nói, nếu như chúng ta huấn luyện còn lại chiến pháp, liền không cách nào đi tới cái thế giới này là chủ thượng hiệu lực. Đường Hồng Chí nghe xong vừa định hỏi những vấn đề khác, ở trước mặt băn khoăn tiến tới Hương Dũng đột nhiên phát ra một tiếng quát lên, thứ gì? Đường Hồng Chí cùng còn lại Hương Dũng nhất thời hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn đi. Sau đó... Đường Hồng Chí liền thấy một đám đầu sói thân thể con người, cầm trong tay búa cùng gậy gỗ quái vật. Phát hiện dị thế giới thổ dân xài lang người, trải qua quét xem, thân thể tố chất là một cấp. Đường Hồng Chí thấy trước mắt trò chơi nhắc nhở sau, lần nữa nhìn về đối diện xài lang người. Những thứ này dị thế giới thổ dân xài lang người với trước vận mệnh trò chơi trong thế giới giả lập gặp gỡ xài lang người bất đồng, đơn giản mà nói chính là nhược hóa bản. Bởi vì này nhiều chút thổ dân xài lang thân thể con người tài nhỏ thấp. Cùng Đường Hồng Chí dưới quyền Hương Dũng không sai biệt lắm, hơn nữa thân thể hiện ra dinh dưỡng không đầy đủ gầy nhom. Bất quá loại này gầy nhom lại làm nổi bật lên một loại hung tàn cảm giác, giống như từng con đói như sói vậy. Đường Hồng Chí đang quan sát đối diện xài lang người lúc, phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Đối diện mười mấy xài lang người khi nhìn đến đoàn người mình loại sau, trong mắt dẫn đầu xuất hiện là hốt hoảng cùng sợ hãi. Giống như một cái thường xuyên bị khi dễ học sinh đột nhiên đụng vào thường thường khi dễ hắn ban bá. Bất quá loại ánh mắt này rất sắp tới cái 180 độ biến chuyển. Tại đối diện xài lang người thấy rõ ràng mấy phe số người cùng trong tay vũ khí sau khi. Tối nay có thể thêm đồ ăn rồi, ta đã rất lâu không có nếm được thịt người tư vị. Cầm đầu cái đó xài lang người nói ra ngôn ngữ không phải là dị thế giới nhân loại tiếng thông dụng, cho nên Đường Hồng Chí dưới quyền Hương Dũng đều là mặt đầy mờ mịt, chỉ có kèm theo trò chơi phiên dịch khí Đường Hồng Chí nghe hiểu đối phương lời nói. Nay mười mấy xài lang trong tay người vũ khí so với Hương Dũng không mạnh hơn bao nhiêu, tốt nhất cũng chính là một cái chuôi gỗ búa, đại đa số xài lang trong tay người chỉ có một cây gậy gỗ thô to, khoảng chừng dưới quần vây quanh một khối da thú, nhìn qua cố gắng hết sức nguyên thủy. Lúc này, mười Hương Dũng đã tụ ở Đường Hồng Chí bên người xếp một hàng, thương mâu về phía trước đối diện xài lang người. Đây cũng là xài lang người không có trước tiên xông lại nguyên nhân. Đối diện cầm đầu cái đó xài lang người thấp giọng cô mấy câu sau, xài lang người chia làm ba bộ phận. Trung gian một nắm tiếp tục từ từ trước ép, bên cạnh, trái phải, hai bộ tới tấp có khắc 5-6 cái xài lang người, hướng Hương Dũng hai bên di động tới. Rất hiển nhiên, những thứ này xài lang người dự định thành hình tam giác đem Đường Hồng Chí đoàn người bao vây lại. Đường Hồng Chí quét mắt Hương Dũng môn khẩn trương lại kiên định mặt mũi, hướng trên đất chống chợt vây tay. Ngay sau đó, 40 cái Hương Dũng đồng loạt xuất hiện sau lưng Đường Hồng Chí trên đất trống. Giết bọn họ, lưu lại một cái người sống là được. Cầm đầu xài lang người thấy Đường Hồng Chí vô căn cứ đại biến người sống sau, ánh mắt kinh hoàng dùng xài lang tiếng người nói hô, là loài người đạo sĩ, đây là trong truyền thuyết đứng đầu đạo pháp tát đầu thành binh, thú thần ở trên cao, loại nhân này đạo sĩ làm sao sẽ tới đến cằn cối hát thủy rừng rộng. Rất rõ ràng, người cầm đầu này xài lang người là một con có văn hóa xài lang người. Hơn nữa, từ hắn trong lời nói không khó nghe ra, cái này đời giới chủ làm thịt người vẫn là nhân loại. Cái này làm cho Đường Hồng Chí tâm tình thư giãn rất nhiều. Mặc dù đi tới dị thế giới làm vận mệnh quy tắc trò chơi người chinh phục, nhưng Đường Hồng Chí cũng không hy vọng cái này dị thế giới chỉ có chính mình một cái cùng một loại nhân loại. Ngay cả dẫn đầu xài lang người cũng bị dọa đến ngôn ngữ thất thường, huống chi là còn lại xài lang người. Cái này dị thế giới bên trong xài lang mặt người đối với nhân loại tựa hồ có trong lòng hoàn cảnh xấu, bọn họ phát hiện nhân loại số lượng tăng nhiều sau, không chút nào lộ ra Đường Hồng Chí trong ấn tượng xài lang người hung tính, ngược lại thì phát ra giống như chó sủa tiếng rên rỉ chạy tứ tán. Đường Hồng Chí thủ hạ Hương Dũng đương nhiên sẽ không khách khí, bọn họ ở chấp hành Đường Hồng Chí mệnh lệnh thời điểm cũng không có đánh lên một phần giảm đi. 50 cái Hương Dũng bưng trùng tua, thương, đỏ trường mâu trực tiếp phát khởi chạy nước rút, xài lang người tiếng kêu thảm thiết nhất thời bao phủ vùng trời này. Ở truy kích bên trong, Đường Hồng Chí phát hiện những thứ này xài lang người thân thể tố chất so với phổ thông Hương Dũng mà nói không có bất kỳ ưu thế, hoàn toàn lật đổ Đường Hồng Chí đối với xài lang người cái này loại vật nhận thức. Bất quá, Đường Hồng Chí không muốn để cho chính mình Hương Dũng cách quá xa, lo lắng trong rừng lạc đường, cho nên vẫn hiểu rõ cái xài lang người chạy ra ngoài. Cái đó cầm đầu xài lang người đang Đường Hồng Chí dưới mệnh lệnh lưu lại một cái mạng nhỏ. Người cầm đầu này xài lang người còn không bằng còn lại xài lang người, khi nhìn đến Đường Hồng Chí tát đậu thành binh một khắc kia, cả người liền bị dọa đến tê liệt trên mặt đất. Ngược lại thì còn lại xài lang người không có bị cái gì kinh sợ, chỉ chẳng qua là sợ hãi số lượng mọi nhân loại mà thôi. Đây chính là người không biết không sợ bản chất đi. Hai cái Hương Dũng dùng sức đem cả người sủi lơ xài lang người kéo dài tới Đường Hồng Chí trước người. Đường Hồng Chí cúi đầu nhìn một chút cái này cuộn thành một đoàn nằm trên đất xài lang người, không khỏi cảm thấy buồn cười. Lúc này cái này run lẩy bẩy xài lang người giống như vừa mới thấy người sống cảm thấy sợ hãi tịt bờ chó như thế. Đương nhiên, xài lang thân thể con người hình so với tịt bờ chó lớn hơn, cho nên lộ ra tức cười mà không phải khả ái. Trả lời ta vấn đề. Ta có thể không giết ngươi. Đường Hồng Chí vừa dứt lời, trước mắt lập tức hiện ra một đạo trò chơi nhắc nhở khung. Đánh chết dị thế giới thổ dân xài lang người, hoàn thành thủ giết thành tựu, đạt được 10 mai vận mệnh tiền. Nên thành tựu duy nhất. Đây cũng là thành tựu. Ừ, duy nhất thành tựu, nói cách khác đây đều là duy nhất thu hoạch, bất quá lấy được độ khó rất thấp chứ sao. Đường Hồng Chí sự chú ý bị trò chơi nhắc nhở kéo ra sau, theo bản năng quét về phía những thứ kia dọn dẹp chiến trường Hương Dũng. Sau đó Đường Hồng Chí phát hiện một cái hiện tượng quỷ dị, những Hương Dũng đó đang ở Bắc Ly xài lang nhân thi thể trên người là số không nhiều gia thú. Chương 136, Đại Thanh Khang Hy Năm. Đề cử đọc, công danh từ Liêu Trai bắt đầu thu dụng chư thiên ta liền không nghĩ ra tên độc chiếm 10 tỷ chư thiên chi từ hồ yêu bắt đầu ta thành long mâu thân mạ và hùng hài tử từ hồ cả bắt đầu bán lon tuyệt mệnh kỹ sư ta chất tử phòng bị quả thực quá nặng. Đang lúc Đường Hồng Chí trong đầu chuẩn bị lái xe thời điểm, lưới dao sắc bén vào thị tâm thanh liên tiếp vang lên. Những thứ này Hương Dũng móc ra mang theo người, chủy thủ đại tiểu tiểu đao đem chóc hết sạch xài lang nhân thi thể giải phẫu. Cũng không lâu lắm, mảnh chiến trường này liền bị xài lang người đủ loại nội tạng huyết thủy vì lẽ đó phủ kín. Mùi vị đó, khỏi phải nói có nhiều chua dễ chịu rồi. Về phần cầm đầu cái đó xài lang người, rất dứt khoát bị sợ ngất đi. Dưới sự bất đắc dĩ, Đường Hồng Chí không thể làm gì khác hơn là gọi tới mấy cái Hương Dũng đem tù binh xài lang người kéo xuống. Mình cũng cách xa mảnh này lò sát sinh. Không phải là Đường Hồng Chí kiểu cách, mà là hắn không muốn để cho chính mình khiếu giác hệ thống mất đi hiệu lực. Đi tới mùi trở thành nhạt một ít địa phương, Đường Hồng Chí đối với bên người một tên Hương Dũng hỏi những người đó đang làm gì ngươi biết không? Xử lý nguyên liệu nấu ăn. Hương Dũng trước sau như một dùng đần độn giọng trả lời. Các ngươi muốn ăn những thi thể này? Đường Hồng Chí sắc mặt có chút khó chịu hỏi. Xài lang người mặc dù cùng nhân loại dáng dấp không giống nhau, nhưng chung quy là loại sinh vật hình người. Đường Hồng Chí đối với xài lang nhân thi thể có vốn có thể cự tuyệt. Đây là một cái ở hiện đại xã hội lớn lên trong lòng người vốn có thể bài xích cảm giác. Bất quá, đã hắc hóa trạng thái Đường Hồng Chí cũng không có cảm thấy tức giận, chỉ là có chút khó hiểu thôi. Hồi bẩm chủ thượng, xài lang người không phải là người, cho nên có thể làm nguyên liệu nấu ăn, ăn thịt tan có thể tốt hơn để cho chúng ta gìn giữ thể lực, chống cự đói bụng, tốt hơn là chủ thượng làm chiến sát địch. Cũng có thể tiết kiệm chúng ta mang theo mang quân lương. Các ngươi thèm ăn thật tốt. Hồi bẩm chủ thượng, chỉ cần thức ăn không có độc, chúng ta cũng có thể ăn được đi. Đường Hồng Chí ngắm nhìn đang cắt xài lang thịt người khối Hương Dũng, thở dài một tiếng, hướng hôn mê xài lang người tù binh đi tới. Đùng đùng. Mấy cái chùy ba tử đi xuống, xài lang người tù binh rốt cuộc hồi tỉnh lại, hắn đầu tiên là mơ mơ màng màng hướng chung quanh nhìn một chút, sau đó bụng mặt gò má kêu đau, không đợi từ dưới đất bò dậy, ngay tại Đường Hồng Chí ánh mắt nhìn soi mói lần nữa run rẩy. Ta hỏi ngươi đáp. Nếu không lời nói ngươi kết quả sẽ cùng ngươi đồng loại như thế. Xài lang người tù binh không ngừng bận rộn gật đầu, sau đó lộ ra tự cho là đúng lấy lòng mặt mày vui vẻ dùng thuần thục nhân loại tiếng thông dụng trả lời, tạ đại nhân ân không giết. Đường Hồng Chí nhìn cười lên càng phát ra xấu xí xài lang người, mặt không đổi sắc mở miệng nói, ngươi tên là gì? Ta gọi là Âu Ba. Âu Ba? Ừ, tên rất hay. Tạ đại nhân tán thưởng. Nếu như ngươi không phải là dài một bộ xài lang đầu người, ta còn tưởng rằng ngươi là nhân loại đây. Đường Hồng Chí nhìn thấy Âu Ba thuần thục khiến cho dùng nhân loại giữa gọi, nhìn như tùy ý nói. Bẩm đại nhân, tiểu đã từng là Thanh Quốc đắc nhân nô lệ, cho nên biết sự tình hơi chút nhiều hơn một chút. Đại nhân là tới Tảo Thanh Hắc Thủy trong rừng rậm thú tộc bộ là sao? Ừ. Đường Hồng Chí liếc liếc mắt Âu Ba, xài lang người Âu Ba nhất thời sợ hãi đầu dạp xuống đất quỳ dạp dưới đất, học trong đầu nhân loại nô bộc dáng vẻ chính mình cho mình rút mấy cái chùy ba tử. Tiểu lắm mồm, mời đại nhân tha thứ. Ngươi nói một chút trong miệng Thanh Quốc. Âu Ba nghe được vấn đề này không khỏi sửng sốt một chút. Thanh Quốc không phải là các ngươi nhân loại quốc độ sao? Còn cần phải hỏi ta cái này xài lang người. Bất quá Âu Ba ngay từ lúc làm nô đãi thời điểm học được nhân loại một bộ kia ánh mắt, liền vội vàng che giấu đi chính mình xài lang, chê cười trả lời. Bẩm đại nhân, Thanh Quốc toàn danh là Đại Thanh Đế Quốc, bây giờ hẳn là. Ta thoát đi thời điểm hay lại là Khang Hy Niên Hảo, nhưng chúng ta trong bộ lạc không có ký hiệu thời gian phương pháp. Cho nên ta cũng không biết bây giờ là Thanh Quốc cái gì niên hào rồi. Ta vì lẽ đó ở đó một Thanh Quốc quý nhân là một kỳ nhân, không phải là kỳ nhân trong quý tộc, chính là phổ thông kỳ nhân. Cái đó kỳ nhân thủ hạ có một cái trang tử, còn quản một tòa thôn trang. Trong thôn trang đều là Thanh Quốc nhị đẳng người, kỳ người thật giống như gọi bọn họ kêu han chó. Kỳ nhân đối với những nhị đẳng đó người thái độ phi thường tồi tệ, những thứ kia han chó địa vị và ta đây loại dị tộc nô lệ không sai biệt lắm. Chẳng qua là ta loại này dị tộc nô lệ ít đi một ít tự do. Âu Ba vừa nói vừa quan sát Đường Hồng Chí sắc mặt, phát hiện Đường Hồng Chí sắc mặt càng ngày càng kém đi sau khi, thanh âm cũng biến thành càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Âu Ba nhìn sắc mặt âm trầm như nước Đường Hồng Chí, tâm lý thầm kêu không tốt, ngay cả vội vàng đổi lời nói đạo, đại nhân, ta đối với Hắc Thủy rừng rậm cùng ngoài rừng rậm địa vực cố gắng hết sức hiểu, ta có rất nhiều công dụng, ta nguyện ý cả đời quần áo trang sức đại nhân. Cầu xin đại nhân bỏ qua cho tiểu một cái sinh lộ. Đại nhân nếu như yêu cầu xài lang người người đầu lời nói, tiểu bây giờ liền dẫn đại nhân đi xài lang người tiểu bộ lạc. Lấy đại nhân tát đậu thành binh huyền diệu đạo pháp, tàn sát sạch toàn bộ xài lang người bộ lạc cũng không là vấn đề. Đường Hồng Chí hít sâu một hơi, ở tâm lý không ngừng ám chỉ chính mình đây chỉ là một dị giới. Cũng không phải là vốn là lịch sử. Này là rất rõ lộ vẻ, mặc dù quốc danh như thế đều là Đại Thanh, niên hào hay lại là Khang Hy cái đó mặt dỗ. Nhưng ở Đường Hồng Chí vốn là trong thế giới, Thanh Quốc cũng không có công khai đem người phân chia hai các loại, đi là mãn Hán đoàn kết chính trị đường đi. Thậm chí vì trấn an người Hán, còn ở trong triều cho người Hán giữ lại mấy cái không quan trọng Hán thần chỗ ngồi. Nhưng mà, cái này dị thế giới Thanh Quốc không biết lấy ở đâu sức lực, lại trực tiếp đem người Hán cách chức làm nhị đẳng người, còn công khai gọi kỳ vi Hán chó. Chẳng lẽ nói là bởi vì thế giới này siêu phàm lực, khiến cho Thanh Quốc thống trị căn cơ thay đổi. Đường Hồng Chí vốn là trong thế giới kia, Thanh Triều coi như người cuối cùng Vương Triều chịu đủ lên án, không có lý do gì khác, nếu như không phải là Thanh Triều cao tầng đầu hàng, thế giới liên bang không thể nào nhẹ nhàng như vậy tóm thâu toàn bộ Đông Á đại lục. Tự nhiên làm theo, Đường Hồng Chí đối với Thanh Triều cảm tưởng rất kém cỏi. Bất quá Đường Hồng Chí bây giờ rất thanh tỉnh, biết rõ mình vừa mới khởi bước, còn lâu mới có được cùng dị thế giới Thanh Quốc đối với kháng tư bản. Cho nên, thủ giết có thể đạt được thành tựu, kia tàn sát sạch một cái xài lang người bộ lạc, có phải hay không cũng có thể được một cái thành tựu đây. Đường Hồng Chí cười tủm tỉm nhìn về phía xài lang người Âu Ba. Ngươi biểu hiện ta rất hài lòng, mang ta đi cách nơi này gần đây xài lang người bộ lạc, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt làm việc cho ta, ta đã thu ngươi tên đầy tớ này. Nghe được mình bị thu làm nô lệ, Âu Ba sắc mặt vui mừng quá đổi, ở nhuyễn bột trên đất liên tục dập đầu 9 cái. Tạ đại nhân ân điển. Đường Hồng Chí đoàn người ngây người đại khái sau một tiếng, chờ đến Hương Dũng Môn đem xài lang nhân thi thể thượng nhục cũng phân chia ra tới xử lý kết thúc, mới ở Âu Ba dưới sự hướng dẫn tiếp tục tiến lên. Về phần xài lang trong tay người kia rách nát như thế vũ khí, ngoại trừ búa bên ngoài, Hương Dũng Môn một cái không cầm. Xài lang người trang bị thật sự là quá đơn sơ. Dựa theo Âu Ba cách nói, bởi vì bọn họ là săn thú đội, cho nên trong tay vũ khí đều là trong bộ lạc cao phối. Cái thế giới này thú tộc sống thật là đủ bực bội. Âu Ba, còn lại thú tộc cũng với các ngươi xài lang người như thế sao? Bẩm đại nhân, Tây Bắc Thảo Nguyên thú tộc Vương Đình mới là thú tộc căn cơ, chúng ta những thứ này xài lang người chẳng qua chỉ là vật liệu thừa thôi. Chương 137, cấp 3 binh. Đường Hồng Chí chân đạp ngoan thạch, về phía trước trợn phất tay nói, gà chó không để lại. Giết! Ngàn tên tay cầm trường mâu Hương Dũng từ bốn phương tám hướng xông về, ngay cả một vòng rào cũng không có xài lang người bộ lạc, chính dò xét để phòng xài lang người phát hiện xông lại đám người sau, nhất thời bị dọa đến ném khí vũ khí xoay người liền trốn. Bọn họ từ trong xương đối với nhân loại có một loại cảm giác sợ hãi. Chẳng qua là, bọn họ không nghĩ ra, như vậy ẩn nút bộ lạc, là thế nào bị loài người phát hiện. Hơn nữa nhân loại tại sao phải đi sâu vào vắng lặng hát thủy rừng rậm tấn công bọn họ loại này nghèo chỉ còn lại ra thú cùng côn gỗ xài lang người. Đứng ở Đường Hồng Chí bên người Âu Ba nhìn mở đánh thì đánh bại xài lang người bộ lạc, trong mắt không có một phần một chút nào đồng tình cùng đáng thương, ngược lại thì ở một bên đối với Đường Hồng Chí chúc mừng, đại nhân huy hạ sĩ tốt nhất định chính là hổ lang chi sư, xung phong một cái liền đem địch nhân đánh quân lính tăng dã. Đường Hồng Chí quét mắt Âu Ba, đối phương kia vụng về lịnh bợ để cho Đường Hồng Chí không biết nói gì. Nhưng Đường Hồng Chí vẫn mặt không đổi sắc gật đầu một cái. Nói trắng ra là, Đường Hồng Chí muốn chính là Âu Ba loại thái độ này. Làm hảo cẩu chân thái độ. Nếu như một ngày kia Âu Ba không có loại thái độ này, Đường Hồng Chí cũng không có lưu hắn lại lãng phí lương thực cần thiết. Xài lang người bộ lạc căn bản không có tổ chức lên hữu hiệu phản kháng, hoặc có lẽ là khi bọn hắn thấy hơn ngàn nhân loại phát động công kích sau, liền đánh mất chống cự tín nhiệm. Xài lang người đang phát hiện chạy trốn vô vọng sau, tuyệt đại đa số đều lựa chọn đầu hàng. Đặc biệt là khi nhìn đến Đường Hồng Chí tên nhân loại này lão đại bên người đi theo một cái xài lang người chân chó thời điểm. Hương Dũng trung quy không thể không náo tử du vai diễn đơn vị, bọn họ vẫn có tự mình nhận ra, không có đối với đầu hàng xài lang người chém tận giết tuyệt. Bất quá Đường Hồng Chí sau đó xuống một đạo mệnh lệnh. Đối với xài lang người trong tù binh vô dụng già yếu cùng bị thương tàn phế nhân viên tiến hành thanh trừ. Chỉ có xài lang người khỏe mạnh trẻ trung bị lưu lại. Âu Ba thấy hình ảnh này ngược lại thành thói quen. Dù sao tại hắn trong trí nhớ, quân đội loài người đều là làm như thế. Xài lang người khỏe mạnh trẻ trung còn có thể làm nô đãi làm việc làm ruộng, xài lang người già yếu lưu lại tới làm gì? Về phần thu mua xài lang người người tâm. Ha ha đi. Nhân loại cùng xài lang người nhưng là dị tộc thân phận. Nhân loại kể cả tộc cũng sẽ giết lẫn nhau phát động chiến tranh, huống chi là đối mặt dị tộc. Không đem dị tộc diệt tuyệt cũng đã là rộng đại nhân từ rồi. Đương nhiên, không có đem thu tộc diệt tuyệt chủ yếu là không làm được. Sau khi chiến đấu kết thúc, Đường Hồng Chí kiểm điểm chiến tổn, phát hiện mấy phe một cái Hương Dũng cũng không có tổn thất. Chân chính số không chiến tổn. Điều này không khỏi làm Đường Hồng Chí hai mắt tỏa sáng. Sau đó, Đường Hồng Chí không ngoài dự liệu nhận được vận mệnh trò chơi nhắc nhở. Chúc mừng vận mệnh sứ đồ đạt được lần đầu chiếm cứ xài lang người bộ lạc thành liền, đạt được 100 mai vận mệnh tiền. Thành tựu này duy nhất. Lại vừa là một cái duy nhất thành tựu. Nói cách khác ta quét dọn cái thứ nhì xài lang người bộ lạc không sẽ có được vận mệnh tiền khen thưởng rồi. Bất quá những thứ này xài lang người tù binh nhìn qua rất cường tráng, hơn nữa xử lý xong xài lang người già yếu thi thể cũng cung cấp rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, quét sạch xài lang người bộ lạc cũng có thể dễ dàng nuôi ta đây ngàn người bộ đội. Cũng có thể nhiều hơn một nhóm xài lang người con chốt thí. Đường Hồng Chí kéo ra cá nhân bảng, đầu tiên là tiêu phí 10 điểm vận mệnh tiền đem cuối cùng cấp 2 trường thương binh thắp sáng. Sau đó, Đường Hồng Chí nhận được một cái nhắc nhở, tiêu phí 100 mai vận mệnh tiền có thể kích hoạt tam cấp đợi thắp sáng binh chủng. Đương nhiên, là thời đại đổ sắt tam cấp binh chủng. Đường Hồng Chí không chút do dự hao tốn 100 điểm vận mệnh tiền. Dù sao 1, 2, cấp 3 binh chiêu mộ giá cả đều giống nhau, Đường Hồng Chí tự nhiên muốn lựa chọn cấp 3 binh chiêu mộ. Một lẻ vèo binh chỉ có hư dũng, vũ khí đơn độc, áo giáp càng là không có. Cấp 2 binh có 4 cái, coi như là vũ khí lạnh thời đại thông thường binh lính, áo giáp chỉ có áo giáp. Rất hiển nhiên, cấp 3 binh chính là vũ khí lạnh thời đại tinh nhuệ, thiết giáp nhất định sẽ có, kỵ binh phòng trừng cũng sẽ có. Chúc mừng vận mệnh sứ đồ kích hoạt thời đại đồ sắt tam cấp binh chủng, phương trận giáp sĩ, hãm trận tinh nhuệ, thuẫn chiến duệ sĩ, thần xạ thủ, công thành khí giới binh, cung kỵ binh, công kích thương kỵ binh, giáp trang trọng kỵ. Người có thể tiêu phí 10 điểm vận mệnh tiền thắp sáng một người trong đó binh chủng, thắp sáng sau có thể chiêu mộ giá tiền là một vận mệnh tiền 100 người, lại sau khi xuất hiện bên trong sẽ có một cái bách phu trưởng, 10 thập phu trưởng. Công thành khí giới binh chiêu mộ lúc có thể lựa chọn công thành khí giới chủng loại, khí giới binh cũng sẽ kèm theo công thành nỗ cùng bội đao coi như đan binh vũ khí. Tiểu hình công thành khí giới 10 người phân phối một cụ, đại hình công thành khí giới 100 người phân phối một cụ. Hắc hắc, ta cũng biết, vận mệnh trò chơi sẽ không bạc đái hắn sứ đồ, đơn giản như vậy liền khai ra vũ khí lạnh thời đại đỉnh phong binh chủng. Ngay cả giáp trang trọng kỵ tất cả đi ra. Ta còn có 30 mai vận mệnh tiền, tạm thời trước giữ đi. Chờ gặp phải khó giải quyết địch nhân lựa chọn nữa thắp sáng cái nào binh chủng. Tâm lý có sức lực sau. Đường Hồng Chí chuyển hướng Âu Ba hỏi đem phụ khoảng cách gần không xa toàn bộ thú tộc bộ lạc cũng cung cấp cho ta. Nguyện làm đại nhân ra sức. Âu Ba lấy lòng trả lời. Sau đó hơn một tháng thời gian, Đường Hồng Chí mang theo ngàn tên hương dũng cản quét mấy cái xài lang người bộ lạc, bắt được hơn 2.000 cái xài lang người khỏe mạnh trẻ trung tù binh. Về phần thức ăn thu hoạch càng là giải quyết Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc lương thực nguy cơ. Đường Hồng Chí không khỏi vui mừng hương dũng môn có thể ăn xài lang máu người thịt, nếu không lời nói. Hắn căn bản không nuôi sống nhiều người như vậy. Trừ lần đó ra, để cho Đường Hồng Chí kinh ngạc là, những xài lang đó người tù binh cũng có thể ăn được đồng tộc máu thịt. Ở Âu Ba giải thích, xài lang người bộ lạc bởi vì nghèo rất mùng tơi, ở thiếu lương thực mùa thường thường sẽ chọn phân chia đồ ăn giả mua xài lang người đến trải qua thức ăn nguy cơ. Lúc này, những hương dung đó cũng chê xài lang người tạm khí xuống nước cũng có chỗ đi. Đương nhiên, Đường Hồng Chí đoàn người cũng từ xài lang người trong bộ lạc vơ vét đi ra không ít có săn thức ăn. Chẳng qua là, quét sạch chung quanh mấy cái xài lang người bộ lạc sau, Đường Hồng Chí không muốn tiếp tục hướng bắc quét sạch. Thứ nhất, Âu Ba đối với nơi đó tình huống cũng là hiểu biết lơ mơ. Thứ hai, càng đi bắc khí hậu càng giá rét, thức ăn tài nguyên càng thiếu thốn, thậm chí ngay cả dã thú đều khó sinh tồn. Phải biết, Đường Hồng Chí đội ngũ, săn thú cũng là bổ sung thức ăn trọng yếu thủ đoạn. Duy chỉ có đáng tiếc là, chỉ có lần đầu tiên quét sạch xài lang người bộ lạc lấy được vận mệnh tiền. Lui về phía sau lại cũng không có đạt được bất kỳ thành tựu. Đường Hồng Chí biết, muốn đạt được vận mệnh tiền, hắn phải tìm mới mục tiêu mới có thể. Xài lang người chỉ có thể coi là món ăn khai vị. Ngay cả thú tộc Vương Đình cũng không muốn tiếp thu bọn họ, cũng biết xài lang người ở trên cái thế giới này trải qua có nhiều thảm. Lại trải qua hơn nửa tháng thời gian sau, Đường Hồng Chí hạo hạo đãng đãng hơn 3.000 người rốt cuộc đi ra Hắc Thủy rừng rậm. Đại nhân, lại có một ngày cước trình là có thể đến Dạ Xa Thành. Theo ta nói một chút Dạ Xa đi. Đường Hồng Chí nằm ngồi ở 8 cái xài lang nhân nô lệ nhất đến gia thú cổ kiệu bên trên, đối với một bên đi theo Âu Ba phân phó nói. Chương 138, thổ địa nghĩa vụ quân sự dưới chế độ cường quốc. Đại nhân, nay Dạ Xa Thành đã từng bị cực tây bên xa hoàng đế quốc dưới quyền cổ xả cờ người chiếm lĩnh qua, sau đó thanh đế nước cùng thú tộc Vương Đình liên thủ đem xa hoàng đế quốc cổ xả cờ kỵ binh đuổi ra khỏi sải bờ gì ạ? Thanh đế nước lần nữa chiếm cứ phía đông. Cũng đem ban đầu cổ xả cờ người lưu lại ổ Dạ Xa Thành coi như phía đông nhất trọng yếu quân trấn. Cực lớn mở rộng rồi cương vực. Mà thú tộc Vương Đình là chiếm hết giá rét sái bờ di a đại bình nguyên, là thú tộc khai thác mấy ngàn dặm cương vực. Đồng thời cũng giải trừ thú tộc Vương Đình cùng Thanh Quốc lâu dài đối lập chiến tranh hình thái, thú tộc Vương Đình bây giờ tinh lực chủ yếu đều đặt ở giá rét sái bờ di a, nơi đó đối với nhân loại mà nói là khổ hàn chi địa, nhưng đối với vốn là chịu rét thú nhân mà nói nhưng có thể sinh tồn. Ngươi biết còn không ít chứ sao? Đại nhân khen chật rồi. Trong miệng ngươi Thanh Quốc nhiều đến bao nhiêu? Bây giờ Âu Ba đã biết Đường Hồng Chí cũng không phải tới từ ở Thanh Quốc quý nhân, ngược lại thì giống như những thứ kia bị Thanh Quốc chèn ép hàn cho trốn ô. Đương nhiên, Âu Ba là vạn vạn không dám đem lời trong lòng nói ra. Cho dù Đường Hồng Chí là Thanh Quốc nhị đẳng hán, đó cũng là một cái pháp lực vô biên nhị đẳng hán, 100 Âu Ba cũng không đắc tội nổi. Thật ra thì, Âu Ba đối với Thanh Quốc hiểu cũng không phải là rất sâu. Nhị đẳng Hán chẳng qua là Thanh Quốc luật pháp quy định, trên thực tế người Hán ở Thanh Quốc địa vị là tam đẳng người. Kỳ nhân đệ nhất đẳng, đệ nhị đẳng chính là kỳ nhân bao con nhộng nô tài. cũng chính là thân phận địa vị lấy được tăng lên người Hán. Bao con nhộng nô tài cùng phổ thông người Hán có bản chất khác biệt, bởi vì kỳ nhân trên thực tế chính là dựa vào thổ địa mà sống thanh quốc võ sĩ. Bọn họ là không chuyện sinh sản, cũng không hiểu đến kinh doanh. Kỳ nhân mua bán cùng ruộng đất đều là giao cho bao con nhộng nô tài. Bao con nhộng nô tài bên trong cũng phân chia không đồng hành nghiệp, đại khái có thể chia làm chiến đấu bao con nhộng cùng quản lý bao con nhộng. Danh như ý nghĩa, chiến đấu bao con nhộng chính là muốn đi cùng kỳ nhân chủ tử xuất chinh người làm binh, đồng thời cũng sẽ ở xuất chinh lúc phục vụ kỳ nhân chủ tử ăn ở. Quản lý bao con nhộng địa vị hơi thấp với chiến đấu bao con nhộng, nhưng sinh hoạt càng nhàn nhã, dù sao bọn họ không cần đi cùng kỳ nhân chủ tử ra chiến trường. Cái thế giới này thanh quốc thống trị cơ tầng chính là chỗ này ba đẳng cấp. Mà người Hán nếu muốn làm quan, chỉ có một cái đường tắt, bị nhất kỳ trở thành thanh quốc quyền quý bao con nhộng nô tài. Đứng đầu người Hán quan chức đều là thanh quốc hoàng gia bao con nhộng nô tài. Đương nhiên, những thứ này xài lang người Âu Ba cũng không biết, dù sao hắn vốn chỉ là một cái dị tộc nô lệ thôi. Hơn nữa Âu Ba rất khó phân rõ kỳ nhân cùng bao con nhộng nô tài khác nhau. Dù sao Âu Ba trong ngày thường đối với đại đa số đều là bao con nhộng nô tài. Kiến thức mặt không đủ rộng, Âu Ba nghe được Đường Hồng Chí hỏi thanh đế nước sự tình sau, đầu óc bắt đầu xoay tròn cấp tốc đứng lên, đem chính mình biết được liên quan tới thanh quốc đoạn phim trí nhớ chỉnh hợp chế biến một phen sau, bắt đầu thổi phồng. Âu Ba đối mặt Đường Hồng Chí không dám nói không biết, hắn lo lắng vô dụng mình bị Đường Hồng Chí hạ lệnh chém thưởng cho xài lang người cải thiện cơm nước. Bẩm đại nhân, thanh đế nước diện tích lãnh thổ bát ngát, là cả Đông Á đại lục bá chủ, chung quanh toàn bộ nước nhỏ đều là thanh đế nước phụ thuộc, hơn nữa bọn họ vũ bị vô cùng tân tiến. Binh lính bình thường trang bị rất nhiều lực sát thương to lớn súng bắn chim. Âu Ba trước mặt nói thật ra thì đều là mình suy đoán, bởi vì hắn nghe nói qua thanh quốc cường đại, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu lại không biết gì cả, phụ thuộc cái gì đều là biên. Dù sao thu tộc Vương Đình cũng có rất nhiều phụ thuộc. Xài lang người chính là phụ thuộc một trong. Phàm là phi nhân loại tộc quần, hầu như đều bị thu tộc Vương Đình nhận định là phụ thuộc. Vì vậy, Âu Ba cảm thấy cường đại thanh đế quốc chắc cũng sẽ có rất nhiều phụ thuộc mới đúng. Phía sau súng bắn chim quả thật Âu Ba tận mắt nhìn thấy, vốn là này mảnh nhỏ thổ địa sinh hoạt là xài lang người, thanh quốc người nắm súng bắn chim tới sau, xài lang người chỉ có thể cuộc sống ở hắc thủy trong rừng rậm. Âu Ba không biết là, súng bắn chim thật ra thì liền là một loại phiên bản cải tiến súng mồi lửa, ở súng mồi lửa trong coi như là rất xuất sắc, thấp xuống tàu hỏa tỷ số, tăng lên ngòi lửa thương khí mật tính, thao tác cũng càng thêm giản tiện an toàn. Nguyên nhân chính là như thế, súng bắn chim sớm đã trở thành dị thế giới thanh quốc phòng bị vũ khí. Ở Đường Hồng Chí ngồi nhất kiệu không lo lắng hướng Dạ Xạ Thành tiến sát thời điểm, nào ngờ, Dạ Xạ Thành trinh kỵ thám báo sớm liền phát hiện Đường Hồng Chí đoàn người. Đây chính là hơn 3.000 đại quân, tung tích căn bản là không có cách giấu giếm. Mặc dù Dạ Xạ Thành thái bình lâu ngày, nhưng còn không có trụy lạc đến mù mắt mức độ. Lúc này, Dạ Xạ Thành tướng quân Tắt Vải Làm đã sớm ban bố điểm binh lệnh triệu tập. Dạ Xạ Thành bởi vì là biên quan trọng trấn, cho nên thường trực đem quân thống quản quân chính đại quyền. Nơi này chú đóng kỳ nhân bởi vì chỗ khổ hàn chi địa, còn phải thỉnh thoảng tạo thanh thu tộc bộ lạc, sức chiến đấu so với thanh quốc nội địa coi như là mạnh mẽ. Dị thế giới thanh quốc thực hành là thổ địa nghĩa vụ quân sự chế độ, chỉ có kỳ Hán phân chia không có mãn Hán phân chia. Kỳ nhân chính là một cái tiểu địa chủ, bọn họ không dẫn quân lương, dựa vào thổ địa sản xuất ra gánh vác nghĩa vụ quân sự, dưới quyền điền sản ruộng đất được gọi là kỳ điền, thật ra thì chính là quân điền. Kỳ điền dựa vào bao con nhộng nô tài xử lý. Người Hán nông nô tới làm ruộng, thỉnh thoảng cũng biết sử dụng dị tộc nô lệ. Dị tộc nô lệ coi như là biên quan đặc sắc một trong. Kỳ nhân gia đình từ nhỏ đã huấn luyện chiến đấu đấu kỹ pháp, cũng đi học biết chữ, không chuyện sinh sản, mỗi một người đều là có thể chém người biết đánh bắn nhau sĩ. Từ nhỏ trải qua võ nghệ huấn luyện cũng không phải là nói đùa, thời gian mười mấy năm ngoại trừ học tập nông cạn lớp văn hóa chính là luyện tập thế nào chém người đánh như thế nào súng. Hơn nữa thanh quốc thủ trọng công trận, kỳ nhân trưởng tử có thể thừa kế kỳ điển. Con trai thứ môn lại chỉ có thể y theo dựa vào chính mình đánh liều. Thanh quốc vì trấn an những thứ này con trai thứ, một loại sẽ lấy lính đánh thuê phương thức chiêu mộ bọn họ, tạo thành quá mức quân thường trực đối nội trấn áp đối ngoại chinh chiến. Đương nhiên, chủ yếu là đối nội trấn áp, ai kêu nhị đẳng người Hán cân nhắc vượt xa nhất đẳng kỳ đây. Vì vậy, ở hàng năm không ngừng phản loạn chính giữa, kỳ nhân con trai thứ quân đoàn tiêu hao hay lại là rất lớn, chưa từng xuất hiện kỳ nhân con cháu đông đảo không nuôi sống vấn đề. Về phần thương mậu, là hoàn toàn là kỳ nhân quyền đắc mới có thể trải qua mua bán, nếu không phải là triều đình nhà nước, có thể nói là lợi nhuận ra một lỗ. Nhị đẳng Hán ngoại trừ làm ruộng cùng làm lao động tay chân bên ngoài không phải xử lý còn lại nghề, cũng không chuẩn tiếp nhận giáo dục, vĩnh viễn không ngày nổi danh, trừ phi lấy được máy sẽ trở thành bao con nhộng nô tài thậm chí nhất kỳ. Thanh quốc mấy triệu kỳ nhân chém người hộ chuyên nghiệp đem hơn 100 triệu người Hán ép đến chết tử địa. Về phần Đường Hồng Chí kiếp trước trong lịch sử bướng bỉnh hoa màu, ở nơi này dị giới Thanh quốc trên người là không thấy được, kỳ nhân thu nhập chỉ có hai cái đường tắt, kỳ điển hòa chiến trường thu được. Vì vậy, vì gia tăng thu nhập, cho mình con trai thứ môn ở lâu điểm của nổi, kỳ nhân vừa gặp phải chiến sự phi thường tích cực, phảng phất đánh giặc hay cùng giật tiền. Đường Hồng Chí bây giờ còn không biết, hắn phải đối mặt là một cái bị thổ địa nghĩa vụ quân sự chế độ kích thích phong kiến đế quốc. Cũng trong lúc đó, Tắt Vải Làm đem quân chính nhìn quân báo cao mày trầm tư, chi quân đội này là từ nơi nào nhô ra. Chương 139, nghề quân thường trực. Đại nhân, phía trước có một tòa trang tử. Đang ở nhấp tiệu bên trên phơi Thái Dương Đường Hồng Chí đột nhiên nhận được Hương Dũng báo cáo. Trang tử. Bên trong có bao nhiêu cầm giới người? Hồi bẩm đại nhân, trang tử trong không có cầm giới người, đã bị chúng ta khống chế được. Trải qua tra hỏi trang tử trong nô buộc, trang tử trong kỳ nhân ở ngày hôm qua mang theo trang tử trong toàn bộ có thể đánh trước người hướng Nhã Thành. Hương Dũng đâu ra đấy báo cáo. Bọn họ mặc dù đần độn, nhưng người thường trí tuệ vẫn có thể với người sống bình thường trao đổi. Trang tử người bên trong đều là người Hán sao? Phần lớn đều là người Hán, bất quá bên trong quản sự người gọi mình là Bao Y Y, bọn họ không thừa nhận mình là người Hán. Nhưng hỏi những thứ kia làm ruộng Hán nhân nâu người hầu lúc, bọn họ nói trang tử trong lưu lại đều là người Hán, không có kỳ nhân. Đường Hồng Chí nghe xong tâm lý không khỏi liên tục cười lạnh. Đám này Bao Y nô tài ngay cả tổ tông mình cũng hủy bỏ. Bất quá này không một chút nào khó hiểu, ai kêu ở thanh đế trong nước, người Hán liền ý nghĩa nhị đẳng người đâu. Bao Y nô tài mặc dù cũng là nô tài, nhưng là cao người Hán nhất đẳng nô tài. Cho nên Bao Y nô tài xem thường người Hán thậm chí kỳ thị người Hán cũng liền có thể lý giải rồi. Đừng nói là cái này xã hội phong kiến, coi như là Đường Hồng Chí trước chỗ thực tế xã hội chính giữa, những thứ kia xí nghiệp đại lao bản không giống nhau lấy cao cao tại thượng mặt mũi mắt nhìn xuống tầng dưới chốt nhân viên. Nếu như không có luật pháp liên bang bảo vệ, nhân viên không biết phải bị chèn ép buộc lột ác độc biết bao. Cả kia cái tự do dân chủ thế giới liên bang đều có xã hội cấp bậc, càng không cần phải nói cái này rơi ở phía sau dã man thanh đế nước. Ký nhân gia quyến cũng không có sao. Ký nhân gia quyến ở hôm qua đồng thời rời vào Nhã Thành tị nạn rồi. Đem không thừa nhận mình là người Hán Bao Ý cũng đặt tới. Rất nhanh, hai nam tử cộng thêm người nhà bọn họ bị Hương Dũng đặt đi qua. Đường Hồng Chí thấy hai cái tuổi tác lớn Bao Ý nô tài sau, nhất thời không có trả thù tâm tình. Đối với hắn mà nói, trừng phạt người yếu là một kiện rất vô vị sự tình. Sau đó, Đường Hồng Chí đối với phái người đối với toàn bộ trang tử người Hán nông nô tuyên bố, bọn họ thu được tự do. Hơn nữa bọn họ vì lẽ đó trồng trọt thổ địa có thể căn cứ khỏe mạnh trẻ trung cùng người nhà số lượng phân phối đồng đều. Về phần bị còn sót lại Bao Y Y, Đường Hồng Chí không có dư thừa lương thực nuôi của bọn hắn, cũng không cho bọn hắn phân chia ruộng đất phân địa, trực tiếp đổi chuyện. Bị kỳ nhân lưu lại Bao Y nô tài cũng thì không cách nào ra chiến trường già yếu, cho dù thả cũng không cần lo lắng sẽ tăng cường địch người thực lực. Ngược lại bọn họ sẽ trốn vào Nhã Thành, trở thành kỳ nhân chủ tử gánh nặng. Thông qua xài lang người Âu Ba, Đường Hồng Chí đã giải đến kỳ nhân cùng Bao Y nô tài giữa quan hệ. Bao Y nô tài thật ra thì chính là kỳ nhân tài sản riêng, hay lại là cái loại này tương đối trung thành nô buộc, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, kỳ nhân thì sẽ không đảm nhiệm dựa vào bản thân Bao Y nô tài phi bình thường tử vong. Làm như vậy không chỉ sẽ có tổn thất, sẽ còn để cho còn lại Bao Y nô tài thọ tử hồ bi. Dù sao kỳ nhân số lượng ít, trong ngày chỉ biết là huấn luyện cá nhân vũ nghệ cùng chiến trận kỹ pháp, ăn ở đều cần Bao Y nô tài phục vụ, điền địa sản nghiệp cũng cần Bao Y nô tài xử lý. Nếu như nhà mình Bao Y nô tài nội bộ lục đục, tự nhiên không là một chuyện tốt. Tương đối mà nói, những người Hán kia nông nô tánh mạng cũng không bị kỳ nhân coi ra gì. Bởi vì người Hán nông nô không phải là kỳ nhân tài sản tư hữu, mà là bị cố định ở trên đất tá điển. Người Hán nông nô chết lại dẫn vào một nhóm liền có thể, ngược lại đối với kỳ nhân mà nói người Hán có là, sức sinh sản cũng mạnh. Bọn họ không cần lo lắng nhà mình đồng ruộng chiêu không tới người Hán tá điền nông nô. Đường Hồng Chí mệnh lệnh nhất thời làm cho cả trang tử bút thú các vê đút vê đút vê đút Bichuages Info người Hán nông nô hoan hô lên. Mà Đường Hồng Chí thấy chính mình tùy tiện một đạo pháp làm thu vào người Hán ủng hộ sau, dứt khoát đem bộ đội mình gọi là Hán quân. Ngụ ý người Hán quân đội mình. Bất quá ủng hộ thuộc về ủng hộ, Nhã Thành còn không có mất vào tay giặc, tình thế còn không công khai. Cho nên những người Hán kia cũng không có tham gia Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc Hán quân ý tứ. Đường Hồng Chí đối với lần này từ chối cho ý kiến, hắn biết, ý dân đồ chơi này là yêu cầu võ lực chống đỡ. Những thứ kia bị kỳ nhân lấn áp quán người Hán không thể nào không đầu không đuôi đi theo chính mình. Nếu như bọn họ thật có huyết tính đã sớm tham gia nghĩa quân rồi. Dù sao ở Thanh quốc biên giới, hàng năm đều có lớn nhỏ khởi nghĩa. có thể tưởng tượng được thanh đế nước thống trị biết bao không được ưa chuộng. Nếu như không phải là kỳ nhân cấp bậc nhà nhà đều là chém người hộ chuyên nghiệp, thanh đế nước đã sớm bị lật ngược. Ở Đường Hồng Chí trong mắt, dị thế giới thanh đế quốc kỳ nhân cấp cùng tiền thế giới hiện thật trong lịch sử Nhật Bản võ sĩ giai cấp có chút giống nhau. Kỳ nhân cấp bậc trưởng tử có thể thừa kế gia sản cùng nghĩa vụ quân sự, con trai thứ là trở thành tương tự lãng nhân giai cấp. Bất quá thanh đế nước vẫn luôn ở thuê những thứ này kỳ nhân con trai thứ, cho nên những thứ này từ nhỏ mài võ nghệ lại không có thổ địa nghĩa vụ quân sự có thể người thừa kế không có trở thành xã hội nhân tố không ổn định. Bây giờ Nhã Thành bên trong tắt vải làm tướng quân thì có một nhánh quân lương nuôi kỳ nhân con trai thứ lính đánh thuê. Bọn họ sức chiến đấu cũng không so với kỳ nhân thổ địa binh yếu hơn, thậm chí bởi vì bọn họ thường xuyên ở tại trong quân doanh huấn luyện, so với cái kia kỳ nhân địa chủ sức chiến đấu còn phải hơi mạnh hơn một chủ. Ít nhất tổ chức tính kỷ luật muốn cao một chút. Bất quá kỳ nhân địa chủ cũng có những nghề nghiệp này lính đánh thuê không cách nào với tới ưu thế. Từng cái kỳ nhân địa chủ cũng sẽ mang theo số lượng không đợi bao y nô tài hoặc chính mình không có đi ra ngoài sông sáo con trai thân tộc, những người này lực hướng tâm cực mạnh, ở đoàn thể nhỏ tác chiến bên trong phối hợp thành thạo. Kỳ nhân địa chủ binh cũng phân là cấp bậc, chủ phải căn cứ của cải không cùng đi phân chia. Nếu như kỳ nhân địa chủ có thể cấp dưỡng quân mã tác chiến, là được gọi là bí danh. Ngược lại, xưng là bộ giáp. Từng cái kỳ nhân địa chủ binh đều có áo giáp, tương đối điêu luyện. Kỳ nhân địa chủ binh bên trong bí danh chính là thanh đế nước cưới binh chủ muốn tới nguyên. Bọn họ không chỉ giỏi cưới ngựa bắn cung, kẹp súng công kích kỹ thuật cũng không có rơi xuống. Về phần những thứ kia thuê kỵ binh, trên căn bản không có kỵ binh, nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì tài chính khó khăn. Chỉ có kỳ nhân cao quan thân vệ đội gia đình mới có thể trang bị chiến mã tạo thành kỵ binh. Làm Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc Hán quân lái đến Nhã Thành xuống lúc, Nhã Thành bên trong đã tụ tập hơn ngàn tên kỳ nhân địa chủ binh, bao gồm bọn họ bao y nô tài. Những thứ này kỳ nhân địa chủ binh mã giáp tỷ lệ là rất cao, bí danh vì lẽ đó dân thổ địa ngạch độ cùng bộ giáp kỳ nhân là không giống nhau. Thanh quốc đối với kỳ người còn rất là hào phóng, phân phong kỳ nhân địa chủ binh thời điểm, đều theo tấm ảnh 5 năm tỷ lệ mà phân chia bí danh cùng bộ giáp. Nhưng mà, phong kiến thổ địa nghĩa vụ quân sự chế độ chung quy là có thiếu sót, trong chiến tranh, nghề lính đánh thuê thường thường so với kỳ nhân địa chủ binh tốt hơn dùng. Không có lý do gì khác, tổ chức tính kỷ luật chênh lệch. Nói ví dụ như bây giờ Nhã Thành bên trong tắt vải làm tướng quân, chưa bao giờ đem kia hơn ngàn kỳ nhân địa chủ binh làm chủ lực nhìn. Hắn chân chính coi trọng là thường xuyên biên luyện hơn 2.000 người nghề quân thường trực. Đây là dùng súng bắn chim, trường thương, đao bài vũ trang đứng lên kỳ nhân con trai thứ. Chương 140, vô căn cứ tạo vật. Dị thế giới thanh đế nước, vô luận là đối ngoại chinh chiến hay là đối với bên trong chân áp, đường đường trận chủ lực đều là kỳ nhân con trai thứ sắp xếp lại biên chế huấn luyện mà thành nghề quân thường trực. Kỳ nhân địa chủ binh thường thường dùng cho tập kích cùng tiểu quy mô chiến đấu. Kỳ nhân địa chủ binh bên trong hữu dụng nhất chính là ngựa giáp binh. Đương nhiên, đó cũng không phải nói kỳ nhân thổ địa nghĩa vụ quân sự chế độ không thành công. Vừa vặn ngược lại, thanh đế nước đối với cơ tầng thống trị căn cơ, chính là kỳ nhân thổ địa nghĩa vụ quân sự chế độ. Một cái kỳ nhân địa chủ binh liền có thể khống chế một tòa người Hán thôn trang, từ thôn cấp đơn vị bắt đầu vững vàng nắm trong tay cái này bảng đại đế quốc. Trong ngày thường phổ thông nông dân bạo động, dựa vào kỳ nhân địa chủ binh là có thể chấn áp xuống. Tắt vải làm tướng quân nhìn phía xa Hạo Hạo đang lái tới đại bộ đội, trong quân đội đại kỳ bên trên viết một cái to lớn hán chữ. Thanh đế nước văn tự mặc dù cũng là chữ tượng hình, nhưng với Đường Hồng Chí trước cái thế giới kia văn tự hoàn toàn bất đồng, cũng may hắn binh lính cũng tiếp thụ qua kiến thức quán thâu, không đến nổi trở thành mụ chữ. Mỹ này đại kỳ chính là lúc trước giải phóng tòa kia trang tử trong may. Tắt vải làm đã sớm thăm dò đối diện hán quân binh lực nhiều quả. Bất quá từ cẩn thận, hắn không có phái binh ra khỏi thành giã chiến, mà là canh giữ ở Nhã Thành trì chính giữa. Về phần Đường Hồng Chí, hắn đối mặt không cao lắm Nhã Thành trì, tự nhiên muốn lái xài lang người coi như con chốt thí công thành. Ta bây giờ cấp cho các ngươi những thứ này bẩn thỉu hạ tiện xài lang người một cái tự do cơ hội. Công phá trước mắt thành trì, các ngươi không chỉ có thể đạt được thả ra, còn có thể trong thành thỏa thích cướp bóc 3 ngày 3 đêm. Bất quá ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nếu là có người dám vi phạm quân lệnh lâm trận bỏ chạy, định chém không buông tha. Đường Hồng Chí ở hơn 2.000 cái xài lang người tù binh trước sau khi nói xong, làm của bọn hắn mặt vung tay lên. 500 tên cầm trong tay cứng rắn cung thần xạ thủ, 500 tên nắm giữ công thành khí giới binh chống rông xuất hiện ở xài lang mắt người trước. Một màn này nhất thời đem xài lang người tù binh khuất phục. Đối mặt một cái tát đậu thành binh nhân loại cường đại đạo sĩ, xài lang người rất khó dâng lên phản kháng tâm lý. Những bộ đội này là Đường Hồng Chí hao hết toàn bộ vận mệnh tiền chiêu mộ đi ra. Hắn đầu tiên là tiêu phí 20 vận mệnh tiền đốt sáng lên thần xạ thủ cùng công thành khí giới binh. sau đó dùng 5 mai vận mệnh tiền chiêu mộ 500 tên thần xạ thủ, 5 mai vận mệnh tiền chiêu mộ 500 tên công thành khí giới binh. Trong đó bao gồm 20 chiếc công thành vân thê, tiểu hình công thành khí giới, 3 chiếc công thành tháp lầu, đại hình công thành khí giới. Những thứ này khổng lồ công thành khí giới cho xài lang người mang đến rung động thậm chí vượt qua đại biến người sống. Nhã Thành ở đường Hồng Chí trong mắt tình thế bắt buộc. Đường Hồng Chí biết, chỉ muốn bắt Nhã Thành, hắn tất nhiên có thể thu được thành tựu, lấy được vận mệnh tiền khen thưởng. To lớn công thành tháp lầu tự nhiên không cách nào giấu giếm được Nhã Thành bên trong tắt vải làm tướng quân cặp mắt. Hắn nhìn trống rông xuất hiện công thành tháp lầu, không kìm lòng được xoa xoa cặp mắt, mặt đầy không thể tin dáng vẻ. Rất nhanh, tắt vải làm tướng quân không khỏi không thừa nhận một chuyện thật, đối diện hán quân bên trong có một cái khó lường cao nhân. Tắt vải làm không nghĩ ra, cái loại này cao nhân làm sao sẽ tới đến Thâm Sơn cùng Cốc Nhã địa khu. Nơi này chính là đến gần Bắc Phương Băng Nguyên, nghèo nàn đều không đủ lấy hình dung nơi này gian khổ. Nếu không lời nói, lớn như vậy Nhã địa khu làm sao có thể chỉ tụ tập lại 1.000 gia mặt kỳ nhân địa chủ binh, bao gồm bao y nô tài. Loại trừ bên trong bao y nô tài cùng kỳ nhân địa chủ thân tộc Tráng Đinh, tổng cộng mới 100 gia mặt kỳ nhân địa chủ binh. Đây chính là vì cần gì phải tắt vải làm tướng quân vẫn không có đem kỳ nhân địa chủ binh làm chủ lực duyên cớ. Bên trong chân chính có thể đánh kỳ nhân số lượng quá ít. Những thứ kia chiến đấu bao y nô tài mặc dù trong ngày thường ở trang tử trong sẽ bị kỳ nhân địa chủ huấn luyện, nhưng kỳ nhân địa chủ không thể nào cho bọn hắn cũng hợp với thiết giáp, có thể có một bộ áo giáp cũng coi là giàu có kỳ nhân địa chủ rồi. Đại đa số chiến đấu bao y trên người chỉ có một bộ miên bố phục. Hơn nữa những thứ này chiến đấu bao y trong tay vũ khí chủ yếu không phải đao thương kiếm kích, mà là súng bắn chim. Rất hiển nhiên, kỳ nhân địa chủ cũng không chỉ nhìn bọn họ có thể mạnh bao nhiêu sáp lá cả thực lực. Không được, đối phương có nhiều như vậy công thành khí giới, Nhã Thành tường căn bản không có nhiều đại tác dụng, ngược lại sẽ hạn chế kỳ nhân bí danh sức chiến đấu, hay lại là ra khỏi thành giã chiến là thượng sách. Tắt vải làm tướng quân vốn cho là đối diện Hán quân thiếu công thành khí giới, cho nên muốn bằng mượn Nhã Thành không có chút nào cao vút thành tường tiêu hao đối thủ. Nhưng khi nhìn đến kia ba bộ phóng lên cao công thành tháp lầu sau, tắt vải làm tướng quân lập tức thay đổi chiến thuật. Những thứ kia công thành tháp lầu cũng đặc biệt sao so với Nhã Thành thành tường cao, nếu thật là vượt trên đến, công thành bộ đội hoàn toàn có thể đứng ở trên lầu tháp cư cao lâm hạ bắn tên. Đường Hồng Chí Mì này vừa mới tổ chức tốt đợt thứ nhất xài lang người con chốt thí công kích đội trẻ, liền thấy Nhã Thành cửa thành mở ra. Đại đội quân sĩ từ trong xếp hàng đi ra. Hàng trước nhất là lấy kỳ nhân địa chủ là đoàn thể đơn vị, đội hình phân tán binh đoàn. Bọn họ đi ra khỏi cửa thành động sau, lập tức xếp một chữ trường xà trận. Tay cầm súng bắn chim chiến đấu bao y nô tài ở phía trước, cầm trong tay vũ khí lạnh, bên hông nghiêng khoác toại phát tay súng kỳ nhân địa chủ lao ra ở phía sau, tạo thành một cái phân tán đơn bạc hình trận. Kỳ nhân địa chủ binh bên trong bị súng bắn chim phần trăm khá cao, tự nhiên muốn làm hàng trước hỏa lực. Đây cũng là Thanh Quốc quân đội thường dùng chiến pháp. Những thứ kia kỳ nhân địa chủ thật ra thì không cần lên trước bính sát, bọn họ đứng ở nhà mình chiến đấu bao y phía sau, càng giống như là một loại đốc chiến đội. Chờ đến cùng đối diện đối xạ không sai biệt lắm sau, ở lui về phía sau để cho nghề quân thường trực ra tiền tuyến bính sát. Bất quá cũng không phải là toàn bộ kỳ nhân địa chủ binh cũng ở tại đạo thứ nhất hàng ngang trận tuyến chính giữa. Mấy chục kỳ nhân bí danh cùng con của bọn họ cưỡi chiến mã tới lui tuần tra tại chiến trường và ngoài, giống như chờ cơ hội mà động bầy sói. Cũng không phải là toàn bộ kỳ nhân con trai thứ cũng sẽ đầu quân, huống chi một nhà kỳ nhân hoàn toàn có thể còn lại ba cái trở lên hài tử. Những hài tử này thường thường ở cha không có đi đời tách ra trước, sẽ đi theo ở bên cạnh cha tham chiến. Tích lũy đến đủ chiến công sau, bọn họ liền có thể trở thành mới kỳ nhân địa chủ, hoặc là đem chính mình kỳ nhân quân chức đi lên nói lại. Về phần nghề quân thường trực trong kỳ nhân con trai thứ, một loại đều là kỳ nhân địa chủ bảng hệ gia đình con em, bọn họ cha chút thì không phải là kỳ nhân địa chủ, liên trưởng tử cũng không có gia sản có thể thừa kế, tự nhiên làm theo, chỉ có thể ở nghề quân thường trực bên trong đánh liều ăn cơm. Ai kêu thanh đế nước quy định kỳ nhân huyết mạch chỉ có thể nhập ngũ đánh giặc, không phải kinh doanh sự vụ khác đây. Đương nhiên, mọi việc cũng không phải tuyệt đối, kỳ nhân bên trong con em quyền quý có là kinh thương. Chẳng qua là tầng dưới chốt kỳ nhân sẽ không đãi ngộ này rồi. So với trang bị hỗn loạn kỳ nhân địa chủ binh, tắt vải làm tướng quân thành lập Nhã Thành phòng quân liền lộ ra tương đối chỉnh tề. Đầu tiên, những binh lính này có thống nhất hào phục. Trên đầu mang thống nhất viên truy hình chế thức chiến đấu lạp. Trong tay vũ khí không phải là súng bắn chim bội đao, chính là trường thương bội đao. Những nghề nghiệp này quân thường trực xếp súng bắn chim ở phía trước trường thương ở phía sau phương trận, tạo thành thê đội thứ hai. Chương 141, mưa tên bao trùm. Đường Hồng Chí thấy địch nhân ra khỏi thành dựa vào thành tường bảy trận mà sau cuộc chiến, không khỏi hơi sửng sở. Sau đó, hắn thấy sau lưng công thành khí giới, ánh mắt lóe lên một tia sáng tỏ. Bất quá đối phương nếu lựa chọn ra tới lãng chiến đấu, Đường Hồng Chí tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhóm lớn xài lang người bị phân phát bọn họ vốn là vũ khí. Những thứ này đều là Đường Hồng Chí ở cấp xài lang người bộ lạc thời điểm thu được, đơn giản chính là côn gỗ thạch mâu loại rơi ở phía sau khí giới, tốt nhất cũng chính là búa. Xài lang người sẽ không dã luyện thiết khí, cho nên bằng sắt vũ khí ít vô cùng, búa đều là xài lang người đã từng từ nhân loại trong tay cấp lấy. Hơn 2.000 xài lang người hợp thành 3 cái đợt công kích lần, cũng bị chia làm 3 đợt tạm giam. Làm như vậy thứ nhất là bởi vì chiến trường diện tích không lớn, vài trăm người công kích đủ để điền vào. Thứ hai là bởi vì đem hơn 2.000 cái xài lang người tách ra, có lợi cho phòng ngừa xài lang người chó cùng đường quay lại cắn. Dù sao Đường Hồng Chí đối với đốc chiến đội hạ giết đào binh mệnh lệnh. 500 tên thần xạ thủ đã toàn bộ vũ trang đạp ra tiền tuyến, đi theo thứ nhất 3 lần xài lang người phía sau. Những thứ này thần xạ thủ sử dụng đều là bộ chiến cung cứng, ném bắn hữu hiệu xạ trình là vượt qua đối diện súng bắn chim. Cho nên có thể cung cấp khoảng cách xa phát ra hỏa lực. Nếu như xài lang người xoay người chạy trốn, thần xạ thủ là sẽ dùng trong tay cung tên bắn chết xài lang người. Tắt vải làm thấy đối diện hán quân lái một đám cầm trong tay rách nát vũ khí xài lang người về phía trước sau, không khỏi có chút buồn bực. Chi này đột nhiên nô ra hán quân từ nơi nào bắt làm tù binh nhiều như vậy xài lang người khỏe mạnh trẻ trung, bọn họ không phải là đem hát thủy trong rừng rậm xài lang người bộ lạc cũng quét rất đi. Này phải có nhiều rảnh rỗi a. Hơn nữa quét sạch xài lang người bộ lạc căn bản không chiếm được cái gì chiến lợi phẩm, hoàn toàn chính là một cái lô vốn mua bán. Nếu như tắt vải làm tướng quân biết Đường Hồng Chí huy hạ sĩ binh không cần thanh toán quân lương cùng hành trang ân, có lẽ sẽ thay đổi ý tưởng. Mấy trăm xài lang người tụn quanh cùng một chỗ, tạo thành một cái cũng không tính khoan hậu công kích đội ngũ, hô lạp lạp đi về phía trước. Trong tay bọn họ mặc dù đều có ngày xưa khiến cho dùng vũ khí, nhưng nhìn về phía đối diện đồng loạt súng bắn chim trận liệt, từng cái mặt mũi đều bị hoảng hốt lấp đầy. Có thể nói, xài lang người mặc dù bị đuổi vào hát thủy rừng rậm, chính là bị những thứ này súng bắn chim đánh. Cái thế giới này xài lang người cho dù thân cao dáng bị nhược hóa, nhưng thân thể tố chất trung quy mạnh hơn loài người một ít, vũ khí trang bị như thế giới tình huống, chỉ cần phe nhân loại không phải là đã trải qua huấn luyện nghề binh lính, là không đánh lại một người bình thường xài lang người. Huống chi xài lang người cái này tộc quần thư hùng khí lực không lớn bao nhiêu, hoàn toàn chính là toàn dân tất cả binh chủng tộc. Chỉ tiếc, ở súng bắn chim trước mặt, xài lang người thường thường không đợi tiếp tục trận liền bị bắn chết một mảng lớn, đánh giặc không có gì tổ chức kỷ luật. Còn dừng lại ở bộ lạc thời đại xài lang người dĩ nhiên là mặt đối với quân đội loài người dễ dàng sụp đổ. Vô luận là vốn là Sa Hoàng La Sát người, hay lại là bây giờ thành quốc kỳ nhân, cũng có thể đem xài lang người treo ngược lên đánh. Cho nên, xài lang mặt người đối với nhân loại chim thương binh hoảng hốt đã bị khắc đến tận xương thủy. Chẳng qua là, ở mấy cái xài lang người bị nhân loại phía sau thần xạ thủ một phát vào cổ họng sau, đợt thứ nhất lần xài lang người lại cũng không có dám dừng bước lại. Kèm theo tiếng trống trở nên chợt dồn dập. Đợt thứ nhất lần xài lang người từ đi bộ bị buộc biến thành chạy chậm, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Gào A3. Tiếng sói chu nhất thời vang lên liên miên. Giơ súng bắn. Hàng trước kỳ nhân sĩ quan rối rít rút ra chiến đao, chật về phía trước vung đi. Đùng đùng súng bắn chim âm thanh nhất thời đang lúc nối thành một mảnh, bởi vì khoảng cách quá xa, công kích bên trong xài lang người chỉ ngã xuống không cao hơn 10 người. Nhưng mà, tiếng súng mới vừa vang lên, trên bầu trời liền chuyển tới mũi tên đặc biệt tiếng rít. Hàng trước chiến đấu bao y môn mới vừa ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy liên miên mũi tên hướng mình tinh chuẩn rơi xuống. Thần xạ thủ không hổ là thần xạ thủ, dù là trung gian cách đại đội xài lang người sử dụng ném bắn, chỗ rơi đều như vậy tinh chuẩn. Đây là phổ thông cung tiễn thủ căn bản là không có cách làm được sự tình. Hiện đại xã hội người đại đa số đều bị điện ảnh kịch trong vạn tiến tề phát cảnh tượng tẩy não, cảm thấy cung tên ném bắn uy lực mười phần, hơn nữa chỉ cần nhắm đại khái phương hướng áp dụng mặt lực sát thương liền có thể. Nào ngờ ở rộng rãi trên chiến trường, dù là chẳng qua là 200m trong khoảng cách ném bắn, tùy tiện tới một trận gió là có thể đem mũi tên chỗ rơi thổi ra hơn 10m. Bắn qua mũi tên người đều biết, chắn 100m ném bắn trên căn bản liền không cách nào tìm tới đại khái chỗ rơi rồi. Về phần tinh chuẩn chỗ rơi, vậy càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu không lời nói, nếu là cung tiễn thủ hữu hiệu ném bắn khoảng cách thật vượt qua súng kíp cho dù thao tác giản tiện huấn luyện dễ dàng giá vốn thấp bị đại quy mô trang bị. Cung tên cũng không khả năng hoàn toàn bị đào thải hết. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt thần xạ thủ bên ngoài, đại đa số cung tiễn thủ ném bắn hữu hiệu sát thương khoảng cách đều là ít hơn so với súng kíp. Nếu như với súng kíp cách như thế khoảng cách đối xạ, cung tiễn thủ ném bắn tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Nhưng mà, trong lịch sử không cách nào làm được một màn ở vận mệnh trò chơi dưới sự giúp đỡ, Đường Hồng Chí làm được, bởi vì hắn có thể đại lượng sinh sản thần xạ thủ. Thần xạ thủ có thể kéo mở cung cứng hữu hiệu xạ trình tuyệt đối vượt qua súng bắn chim, mà thần xạ thủ bộ kia siêu thoát người thường dự trù năng lực cũng có thể để cho ném bắn rơi điểm xa hơn chuẩn hơn. Đặt ở cổ đại, loại này thần xạ thủ đều là có thể gặp không thể cầu trong quân anh tài, nhưng ở đường Hồng Chí nơi này, tùy tùy tiện tiện liền lấy ra tới 500 người. Tự nhiên làm theo, đối diện tắt vải làm tướng quân cũng không nghĩ tới đối diện lại sẽ có nhiều như vậy thần xạ thủ. Khi hắn thấy liên miên mũi tên tinh chuẩn rơi vào hàng trước súng bắn chim trong đội ngũ sau, cả người cũng bối rối. So với mộng ép tắt vải làm tướng quân, hàng trước chiến đấu bao y cùng đứng sau lưng bọn họ kỳ nhân địa chủ binh mới là gặp vận rủi lớn. Bọn họ còn không thấy cung tiễn thủ ở nơi nào, liền bị liền khối mưa tên bao trùm, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, tuyến đầu kỳ nhân địa chủ binh lãnh đạo hơn 1.000 người liền thương vong vượt qua 20%. Chuyện đương nhiên, bọn họ hỏng mất. Ở đốc chiến tác dụng kỳ nhân địa chủ binh số lớn bị thương hoặc sau khi chết, trước mặt chiến đấu bao ý dĩ nhiên là không ngừng về phía sau rụt lại. Mũi tên uy lực mặc dù không chân, nhưng không ngăn được những thứ này chiến đấu bao y trên người chỉ có một bộ bố phục A. Cho dù là mặc thiết giáp kỳ nhân địa chủ binh, bị mũi tên tới như vậy một chút bị thương cũng không thể tránh khỏi. Toàn bộ trận liệt bị mưa tên bắn đại loạn, tự nhiên chưa nói tới dùng súng bắn chim phản kích. Kết quả công kích bên trong xài lang người thấy như vậy một màn tinh thần đại trận, bước chân cũng biến thành càng càng nhẹ nhàng. Cũng không lâu lắm, đợt thứ nhất mấy trăm cái xài lang người liền thoải mái vọt vào trận hình đại loạn đạo thứ nhất kỳ nhân địa chủ binh trận tuyến. Sau đó, xài lang người lấy được chính bọn hắn cũng không thể tin được chiến quả, đem đạo thứ nhất trận tuyến địch nhân dễ dàng đánh tan. Thắng lợi che mắt xài lang người cặp mắt, sát lục kích thích bọn họ huyết tính, những thứ này xài lang người ôm trong lòng tích góp đối với nhân loại cứu hận, quên mình truy kích ở chạy tán loạn đám người phía sau sát lục. Chương 142, xông thẳng về trước. Phía sau đường Hồng Chí thấy như vậy một màn sau, lập tức phái ra cái thứ nhì ba lần mấy trăm xài lang người hướng ra chiến trường, trợ giúp đợt thứ nhất lần xài lang người mở rộng chiến quả. Hơn 1.000 xài lang người cứ như vậy theo đuôi đạo thứ nhất trận tuyến bại binh vọt tới tắt vải làm tướng quân lãnh đạo 2.000 nghề quân thường trực trận tiền. Những thứ này kỳ nhân con em dòng thứ binh tạo thành quân sự cũng coi là ngon độc, ở tắt vải làm tướng quân dưới mệnh lệnh chẳng ngó ngàng gì tới những thứ kia rất có thể có chính mình thân thuộc bại binh, trực tiếp bóc cỏ. Hơn ngàn tên súng bắn chim tay tạo thành ba hàng luân bắn, từng vòng hỏa lực đồng loạt ầm ầm mà qua. Vào giờ khắc này, nghề quân thường trực thường huấn luyện đội ngũ ưu thế thể hiện ra, Nhã Thành trung quy là biên quan trọng trấn, ở chỗ này cũng không dám hoang phế quân bị, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có một lần thao luyện. Nếu không lời nói cũng không thể uổng công nuôi những thứ kia đầu to binh đi. Hơn nữa những thứ này kỳ nhân con em dòng thứ tạo thành nghề binh lính đều có môn hộ, nếu như thượng cấp tham ô quân lương, bọn họ hoàn toàn có thể đi hướng mình kỳ nhân địa chủ thân thích tố cáo. Những thứ này kỳ nhân địa chủ liền có thể thông qua kỳ nhân đặc biệt nha môn đi lên cáo. Ở Thanh Đế nước, tham ô kỳ nhân quân lương đó là chém đầu tội lớn, không phải là một tay che trời lời nói, ai cũng không gánh nổi. Bây giờ Thanh Đế nước Khang Hy hoàng đế đã sớm cho kỳ nhân quyền đắc xác lập chính trị cương lĩnh. Kỳ nhân muốn đoàn kết nhất trí chung nhau chèn ép ăn chó, chỉ có như vậy kỳ người mới có thể ngồi vững vàng đại thanh giang sơn. Nếu như vốn là ít người kỳ nhân lẫn nhau hãm hại đấu tranh nội bộ, đã sớm bị liên tiếp người Hán khởi nghĩa lật ngược. Chính là loại nguy cơ này cảm giác, mới thúc liền kỳ nhân coi trọng công trận, hậu đãi kỳ nhân sĩ binh quý củ. Thanh quốc hậu đãi không có uổng phí. Lúc này 2.000 nhã nghề biên quân buộc phát ra có làm sức chiến đấu, đem lôi cuốn đến bại binh xông lại xài lang người từng hàng oanh đến. Chi đàn đồ chơi này đều là chúng đạn liền hoàn con bê, đột nhiên tao đến lượng lớn sát thương xài lang người nhất thời bị đánh cho choáng váng rồi. Trước mặt may mắn còn sống sót xài lang người không dám tiếp tục đỡ lấy mưa bom báo đạn công kích, phía sau tiếp viện đợt thứ hai lần xài lang người còn không có hôn thân thể sẽ chỉ đàn kích xạ uy lực. Kết quả, trước mặt về phía sau co rút, phía sau về phía trước chen trúc, hai làn sóng xài lang người cứ như vậy chật trội ở trên chiến trường không cố gắng làm một việc gì. Sau đó, những thứ này xài lang người trở thành nhã binh đoàn tiêu chuẩn bia thịt. Nếu như không phải là trên bầu trời thỉnh thoảng hạ xuống mũi tên sát thương đến nhã chim thương binh, hỏa lực sẽ còn mạnh hơn. Xài lang người cũng không kiên trì được lâu như vậy. Bất quá theo càng ngày càng nhiều xài lang người bị đánh giết, phía sau đợt thứ hai lần xài lang người cũng nhìn thấy khắp nơi chìm thi chiến trường, bắt đầu lùi bước. Chẳng qua là, toàn bộ xoay người chạy trốn xài lang người đều bị phía sau thần xạ thủ đóng ở trên đất. Thần xạ thủ ở hơn 10m trong khoảng cách, tiễn vô hư phát, không phát nào hụt, mỗi một mũi tên cũng có thể bắn trúng xài lang người cổ họng hoặc gương mặt tim các loại chỗ yếu. Uy lực so với chỉ đàn còn ra trâu. Đường Hồng Chí nhìn thần xạ thủ chiến tích, lập tức yêu cái này cấp 3 binh. Đang lúc này, Nhã Thành đầu đột nhiên vang lên một tiếng ầm vang lớn. Sau đó thần xạ thủ trong đội ngũ bị miễn cưỡng lê ra một con đường máu tới. đây là Nhã Thành đầu Hồng Y đại pháo ở khai hỏa. Nhã coi như biên quan trọng trấn, làm sao biết không có phân phối trúc hỏa pháo. Mặc dù chỉ là Tây Phương đã sớm đào thải Hồng Y đại pháo, nhưng đó cũng là pháo A. Lẻ kẻ tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, ổn định hướng phía sau thần xạ thủ đội ngũ bắn. Ở thực tâm đạn hoàn trước mặt, nhân loại huyết nhục chi khu là như thế yếu ớt. Mà bị trì đàn diện tích lớn sát thương xài lang người, lại chật trội ở trên chiến trường, không dám chút nào tiếp tục công kích, bị địch nhân giống như bắn bia một loại tiêu trừ. Đường Hồng Chí biết, lúc này xài lang nhân sĩ khí đã không sai biệt lắm hao hết, không có toàn diện tan vỡ là bởi vì phía sau từng cổ trên người cắm mũi tên đồng tộc thi thể. Bất quá xài lang người hy sinh cũng không có uổng phí. Nhã chim thương binh thường xuyên bắn đạo đưa bọn họ trận tiền bị đậm đà bạch vụ bao phủ, đã sớm không thấy rõ đối diện xài lang người, chỉ có thể bằng cảm giác hướng đại khái phương hướng bắn. Dưới tình huống này, súng bắn chim tỷ số trúng mục tiêu dĩ nhiên là thành bao nhiêu cấp hạ xuống. Bất quá nhã chim thương binh bên người đều có trưởng thương binh hộ vệ, cũng không lo lắng cho mình an toàn. Chỉ cần cấp trên không hạ lệnh, bọn họ cũng sẽ không ngừng bắn. Đứng ở trên đầu tường tắt vải làm tướng quân tự nhiên thấy loại này tình huống, bất quá đối diện xài lang người đang bị một chút xíu tiêu hao, duy nhất có thể đối với mấy phe tạo thành sát thương cung tiễn thủ đội ngũ cũng bị trên tường thành hỏa pháo đánh cho huyết thư rồi đồ, cho nên tắt vải làm cũng không có truyền đạt công kích mệnh lệnh. Dù sao đối với mặt Hán quân hậu trận còn có hơn ngàn tên trưởng mâu thủ cùng mấy trăm xài lang người không có phái ra đây. Rốt cuộc, Đường Hồng Chí không cách nào nhịn được chính mình thần xạ thủ ở tiền tuyến bị một phương diện pháo kích chu diệt, phái ra Hương Dũng trưởng mâu thủ. Hơn ngàn tên Hương Dũng hô lạp lạp từ hai bên công kích đi, bỏ qua cho trung gian thối cũng không xong vào cũng không dám xài lang người, đến trưởng mâu mặt đầy không sợ sát tiến bị khói trắng bao phủ quân địch trật liệt. Đang ở bắn xài lang người nhã chim thương binh tự nhiên không cách nào nữa đánh ra bài sơn hải đảo một loại kích xạ, cho nên không có thể đối với Hương Dũng tạo thành diện tích lớn sát thương. Rất nhanh, những thứ này chim thương binh liền lui xuống, nhã trưởng thương binh kết thành phương trận với chạy nước rút tới Hương Dũng hung hăng đụng vào nhau. Vừa đối mặt công phu, song phương sức chiến đấu chênh lệch liền thể hiện ra. Trung bình phải chết hai cái trở lên Hương Dũng, mới có thể giết chết một người nhã kỳ nhân trưởng thương binh. Nhưng mà... Đường Hồng Chí mỉ này Hương Dũng gợi lên trượng lai không sợ chết, cái này tiếp theo cái kia xông lên thọc đầm, đối diện rõ ràng chiếm cứ sát thương ưu thế nhã trưởng thương binh ngược lại rất nhanh lộ ra xu thế suy sụp. Hơn nữa loại này xu thế suy sụp theo thương vong tăng vụt lên trở nên càng ngày càng lớn. Không phải là nhã trưởng thương binh không đủ cố gắng không đủ liều mạng, mà là đối diện trường mâu thủ quá đặc biệt sao liều mạng rồi. Hơn nữa nhã trưởng thương binh không có binh lực ưu thế. Dù sao hơn 2.000 người nhã biên quân chim thương binh tỷ lệ cao hơn trưởng thương binh. Không tới nửa giờ, nhã trưởng thương binh phương trận liền bị đập xuyên, đang lúc này, cái thứ ba lần xài lang người cũng bị Đường Hồng Chí phái tới. Thân xạ thủ là không nữa đối với địch nhân bắn tên, tránh cho ngộ thương quân bạn, mà là dùng tên không ngừng bắn chết đợt thứ nhất lần cùng đợt thứ hai lần không chịu tiến tới xài lang người. Ngay cả tắt vải làm tên địch nhân này tướng quân đều có chút không đành lòng nhìn thẳng thần xạ thủ hành vi. Bởi vì bọn họ bắn chết xài lang số người đo đã vượt qua rồi kỳ nhân chim thương binh đối với bọn họ tạo thành thương vong. Ở cao như vậy ép dưới sự bức bách, tự nhiên có xài lang người phát như điên muốn xoay người hướng thần xạ thủ trả thù, chỉ tiếc bọn họ thường thường cũng chạy không tới thần xạ thủ trước người. Chẳng qua là, giờ phút này tắt vải làm tướng quân sự chú ý đã cách xa thần xạ thủ, xông thẳng về trước một bước không lùi Hương Dũng trưởng mâu thủ để cho tắt vải làm tướng quân hơi khiếp sợ. Cái thứ ba lần xài lang người mặc dù sức chiến đấu không lớn đất, nhưng số người bày ở nơi đó, nhất thời gian giặc cỡ tắt kỳ nhân nghề phòng bị quân tâm trong áp lực tăng lên gấp bội. Nhã biên quân mặc dù ném đang chống cự, nhưng liên tục bại lui tình thế đã thành. Chương 143, chém tận giết tuyệt. Tắt vải làm không hiểu, tại sao rõ ràng mấy phe số người vũ khí áo giáp cũng chiếm cư ưu thế, tổ chức quân kỳ chiến đấu năng lực phương diện cũng không yếu ở dưới phong, lại bị đối diện không biết từ kia cá ca lạp trong nô ra Hán quân cho chính diện đánh tan. Đương nhiên, tắt vải làm tướng quân số người trong tính toán không có cộng thêm không phải là người xài lang người. Ở tắt bụt tướng quân quan sát, những xài lang đó không người nào không phải là chính là bị phía sau cùng tiễn thủ đốc chiến cùng trước mặt trường mâu thủ công kích mang theo chém giết. Ở bên bờ tan vỡ bên trong không ngừng quanh quẩn. Có thể nói, đối diện Hán quân hoàn toàn là dựa vào chính mình lực lượng lấy được thắng lợi, mà không phải lệ thuộc vào với xài lang người. Xài lang người đưa đến duy nhất công dụng chính là dùng bọn họ sinh mệnh tiêu hao rất nhiều thành quân đạn dược. Thậm chí có không ít súng bắn chim khai hỏa quá nhiều đưa đến quá nóng mà không cách nào sử dụng. So với càng tân tiến toại phát súng, vẫn là súng mồi lửa súng bắn chim tự nhiên dễ dàng hơn quá nóng mà đưa đến không cách nào bắn. Chẳng qua là, ở trên chiến trường lấy súng mồi lửa bắn tần số, rất khó đánh tới quá nóng mức độ, trừ phi giống như xài lang người như vậy, bị người một nhà giết được không dám lui về phía sau, sau đó giống như bia thịt một loại bị thanh quân súng bắn chim tay bắn chết. Nhã thành đầu hỏa pháo vẫn ở nổ ầm, tắt vải làm tướng quân nhìn dưới thành dần dần tan vỡ thanh quân, không chút nào truyền đạt mở ra cửa thành ý tứ. Từ lý tính góc độ tới phân tích, đây không thể nghi ngờ là chính xác cách làm, lúc này nếu như mở cửa thành, ở bại binh dưới sự xung kích còn muốn đóng lại không khác nào nói vớ vẩn, đến lúc đó quân địch theo đuôi bại binh sát tiến binh lực chống không Nhã thành, hết thể hữu hĩ. Bên ngoài thành tới lui tuần tra kỳ nhân địa chủ kỵ binh thấy đại thế đã qua sau, không đợi đầu tướng quân lệnh truyền đạt, liền vén lên vó ngựa rút lui. Đây chính là ưu thế kỵ binh, không muốn đánh bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể chạy trốn, bộ binh chỉ có thể đi theo sau cái mông hít bụi. Xài lang người giàu gì, đánh thuận phong ỉ vào vẫn là có thể. Theo thanh quân quân chủ lực trận bị đánh sụp, xài lang nhân sĩ khí tới một lần 180 độ đại chuyển biến, gào khóc với còn dư lại không nhiều hương dụng công kích đánh lén, giết được thanh quân bại binh thầy phơi khắp nơi. Đặc biệt là chật trội ở cửa thành nơi đó, gào thét bi thương tuyệt vọng thanh quân kỳ đinh giống như dê bỏ một loại bị tùy ý tàn sát, thi thể tầng tầng lớp lớp chất đến thành tường bán yêu nơi. Chỉ bất quá, xài lang người và hương dũng tạo thành đuổi giết đội ngũ cũng ở đây trên tường thành hỏa pháo đạn sọt gùn đánh xuống tổn thất nặng nề, nhã thành xuống chỉ dùng không tới nửa giờ, biến thành bãi tha ma. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, tắt vải làm một lần nữa không hiểu rồi. Hắn không hiểu, đối diện Hán quân thống soái vì sao phải dùng loại phương thức này theo đuổi giết tàn dư của địch. Xài lang cánh mạng người không bao nhiêu tiền có thể lý giải, những hương dũng đó cứ như vậy ném ở dưới thành sao. Vốn là tắt vải làm tướng quân còn định dùng trên tường thành hỏa pháo đạn sọt gùn đánh lui truy kích địch nhân, sau đó sẽ từ từ thu hẹp bại binh. Bây giờ nhìn lại, tắt vải làm ý tưởng hay lại là quá lý tưởng hóa rồi. Hán quân liền là một đám không muốn sống người điên. Vì chém tận giết tuyệt, lại gắng gượng đỡ lấy hỏa pháo ở nhã thành dưới chân tàn sát sạch rồi thành quân bại binh. Đường Hồng Chí làm như vậy dĩ nhiên là vì nhất lao vĩnh giật, căn cứ chiếm lĩnh trang tử trong bắt sống bao y cung tố, đường Hồng Chí đã biết được Nhã Thành đã sớm bắt đầu tụ lại kỳ binh. Nói cách khác, lúc này Nhã Thành phái ra liền là cả nhã địa khu toàn bộ kỳ nhân trang tử chủ lực. Diệt này cổ thanh quân, nhã địa khu sẽ không còn kỳ binh cùng mình đối kháng. Huống chi, tiêu diệt hết địch nhân cũng có thể vì chính mình tiếp theo lấy được thành tựu tăng thêm. Về phần hương dũng chiến tổn, đánh giặc kia có bất tử người. Xài lang người là không có bị đường Hồng Chí coi như là cùng loại. Thậm chí ở đường Hồng Chí trong mắt, xài lang người loại này nhân tố không ổn định bị chết nhiều một chút, còn có thể để cho tiếp theo chính mình chê khen thao tác càng ổn thỏa. Không tệ, đường Hồng Chí không có đem xài lang người coi như là loài người, chuyện đương nhiên cũng không có đối với bọn họ nặng dạ nghĩa vụ. Hơn nữa, lấy xài lang người dị tộc thân phận, coi như đường Hồng Chí hủy dạ sự tình chuyên đi, mọi người cũng sẽ không cảm thấy đường Hồng Chí là lật lọng tiểu nhân. Đừng nói đối với xài lang người hủy dạ rồi, đang tầm thường trong mắt người, xài lang người loại này ăn nhân tộc bầy hẳn bị diệt tộc mới đúng. Có lẽ, thú tộc vương đình này mặt biết phẫn nộ, chẳng qua là, đường Hồng Chí cũng không cảm giác mình mỉ này sự tình sẽ truyền tới ngoài ngàn dặm thú tộc vương đình. Đem người cuối cùng thanh quân bộ tốt giết chết sau, đường Hồng Chí dưới quyền hương dũng nhanh chóng lui xuống dưới. Lúc này, nhã thành đầu hỏa pháo trên căn bản đều ngừng cả giận, không có lý do gì khác, họng đại bác quá nóng. Nhã thành chân tường là chất xếp một tòa thi thể tạo thành sườn núi nghiêng, để cho vốn cũng không cao nhã thành tường trở nên càng dễ dàng leo. Nếu là cả người tay bén mẹ người, thậm chí có thể đi lên thi thể nhảy đến trên tường thành. Điều kiện tiên quyết là trước đó không bị trên tường thành thủ quân binh lính đánh cho thành cái rỗ. Tắt vải làm tướng quân phái đi ra ngoài dã chiến chẳng qua là chủ lực nghề quân thường trực mà thôi, nhã thành cũng không phải là không có người nào, chứ không đề cập tới nguyên bản là có bộ khoái sai dịch. Trong thành những thứ kia kỳ nhân phụ nữ già yếu và trẻ nít lúc này cũng bị tổ chức. Biên quan kỳ nhân cùng nội địa kỳ nhân là không giống nhau. Bọn họ thói quen chiến tranh, nữ nhân giống vậy có thể xách đao chém người. Nhã loại này biên quan người Hán đều là di dân, số lượng vốn là thưa thớt, hơn nữa người Hán đều bị phân phối ra làm nông nô rồi, chỉ có trở thành bao y nô tài mới có tư cách cư ngụ ở nhã thành bên trong ao. Cho nên, lúc này nhã thành bên trong ngoại trừ kỳ nhân ra quyến chính là bao y nô tài. Nói cách khác, cho dù đường Hồng Chí đem nhã tàn sát sạch rồi, cũng sẽ không oan giết một cái người Hán. Ở đường Hồng Chí trong mắt, bao y nô tài đã không tính là người Hán rồi. Thậm chí rất nhiều lúc, bao y nô tài đối với người Hán khi dễ so với kỳ nhân còn nghiêm trọng hơn, dù sao bao y nô tài mới là người Hán nông nô trực tiếp người quản lý. Cấp trên. Nhã thành bên trong, ngoại trừ cầm không nổi đao lão đầu tử cùng tiểu hài tử ra, cơ hồ tất cả mọi người đều bị vũ trang đứng lên. Ở tát vải làm trong mắt. Đối diện Hán quân nếu có thể đối với kỳ nhân bại binh chém tận giết tuyệt, làm ra đổ thành sự tình cũng không khó hiểu. Dù sao kỳ nhân ở công thành chiếm đất cùng trấn áp phản loạn thời điểm, liền thường thường sẽ đổ thành. Đô thành thứ nhất là vì trấn nhiếp kẻ xấu hang chó, thứ hai là vì tiết kiệm quân phí chi tiêu. Để cho kỳ nhân binh sĩ chính mình cướp, có thể tiết kiệm một số lớn thời chiến tân thiếp khen thưởng. Sau khi chiến đấu kết thúc, không đợi Đường Hồng Chí đi kiểm điểm tổn thất, trước mắt liền bắn ra vận mệnh trò chơi đặc biệt nhắc nhở khung. Chúc mừng vận mệnh sứ đồ đạt được thành tựu, tiêu diệt hết ngàn người kích thước trở lên quân địch, đạt được 50 mai vận mệnh tiền. Thành tựu này duy nhất. 50 mai vận mệnh tiền, đây chính là Đường Hồng Chí đến tận bây giờ đạt được cao nhất một lần thành tựu khen thưởng. Đáng tiếc là, nay thành tựu cùng trước thành tựu như thế, chỉ có thể dẫn một lần. Đường Hồng Chí ánh mắt quét về phía Nhã Thành. Nếu như có thể bắt lại tòa thành trì này, không ra ngoài dự liệu lời nói cũng có thể được một cái không tệ thành tựu khen thưởng. Chương 144, bạo binh cùng công thành. Đường Hồng Chí suy nghĩ một chút, chỉ đốt sáng lên hám trận tinh nhuệ cùng cung kỵ binh. Thắp sáng cung kỵ binh rất dễ hiểu, dĩ nhiên là vì đền bù lúc này chính mình lực lượng kỵ binh thiếu sót. Vừa mới nếu là có đủ kỵ binh, những thanh quân đó kỵ binh cũng rất có thể bị lưu lại. Đường Hồng Chí bây giờ không có dư thừa vận mệnh tiền xây dựng đại quy mô kỵ binh tập quần, cho nên trước thắp sáng là dầu cao vạn kim một loại cung kỵ binh. Thắp sáng ham trận tinh nhuệ là vì tiếp theo công thành. Trước cuộc chiến đấu kia Đường Hồng Chí mặc dù lấy được toàn thắng, nhưng trò chơi binh lính chiến tổn cũng không thấp. Hương dung áo giáp vũ khí thậm chí còn sức chiến đấu chúng quy là quá yếu, dù là có hàng định mát trị số tinh thần chống đỡ, tổn thất cũng tương đối kinh khủng. 1.000 tên hương dung cuối cùng chỉ còn lại tới 333 cái còn có thể tiếp tục tác chiến. 500 tên thần xạ thủ ở lúc ban đầu pháo kích xuống, cũng hao tổn gần 100 người, chỉ còn lại 402 người. Nói cách khác, trận này chiến dịch đánh xuống, Đường Hồng Chí tổn thất hơn 700 trò chơi binh lính. Về phần xài lang người, là chỉ còn lại chưa đủ 1/3 số lượng. Xài lang người thương binh đều bị Đường Hồng Chí người cho một cái thông khoái, vô luận bọn họ có nguyện ý hay không tiếp nhận loại này ban cho. Tên họ: Đường Hồng Chí. Chủng tộc: Nhân tộc. Thành trì: Thời đại đổ sát. Có thể chiêu mộ: Hương dũng, đao thuật binh, cung tiễn thủ, cánh tay trương nô binh, trường thương binh, thần xạ thủ, công thành khí giới binh, hãm trận tinh nhuệ, cung kỵ binh. Đợi thắp sáng binh chủng: Phương trận giáp sĩ, thuẫn chiến duệ sĩ, công kích thương kỵ binh, giáp trang trọng kỵ. Lực lượng: Nam. Bén nhạy: Nam. Thể chất: 6. Tinh thần: Nam. Cảm giác: Nam. Thiên phú: Vận mệnh sứ đồ, không cần thanh toán bất kỳ quân lương cùng tân thiếp. Chiến đấu đấu kỹ có thể, tay không cách đấu, đăng đường nhập thất, đẳng cấp 3, đan binh hỏa dược vũ khí 5 giữ, thông hiểu đạo lý, đẳng cấp 5, kim thân quy lân quyết, thiên truy bách luyện đại thành, kim trung cháo, thiên truy bách luyện đại thành. Lĩnh ngộ áo nghĩa: Kim thân quy lân, kim trung cháo. Vận mệnh tiền: 30. Phẩm giai: 2 cấp sơ kỳ. Trạng thái: Khỏe mạnh. Anh hùng đơn vị: Vô. Trò chơi binh lính: 333 tên hưng dũng, 402 tên thần xạ thủ, 500 tên công thành khí giới binh. Chú thích: Lật đổ cái thế giới này cố hữu trật tự là ngươi sứ mệnh, không cần để ý trò chơi binh lính chết, bọn họ chẳng qua là ngươi dùng để chinh phục công cụ. Chiêu mộ 1.000 tên cung kỵ binh, 1.000 tên thần xạ thủ, 1.000 tên hãm trận tinh nhuệ. Đường Hồng Chí ở cá nhân bảng bên trên dụng ý niệm hạ chỉ thị. Vừa mới thần xạ thủ uy lực Đường Hồng Chí rất là yêu thích. Đồ chơi này so với phía đối diện chim thương binh còn như bê. Không chỉ bắn xa hơn, chính xác cũng không kém chút nào, không có cung tiễn thủ ném bắn lúc phiêu hốt cảm giác. Duy nhất không chân chính là, thần xạ thủ sử dụng đều là nhẹ mũi tên, dù là dùng đều là người thường kéo đều kéo bất động cứng rắn thạch bộ cung, đối với mặc thiết giáp kỳ nhân binh sĩ lực sát thương vẫn chưa đủ. Cũng không phải nói thần xạ thủ không có trọng tiến, bọn họ mũi tên bổ sung Đường Hồng Chí có thể trực tiếp hướng trong thành xin, tự nhiên có đặc biệt phá giáp trọng tiến. Nhưng mà, trọng tiến hữu hiệu xạ trình chỉ có súng bắn chim một nửa, ở phổ biến trang bị súng bắn chim thanh quân trước mặt không thực dụng. Đường Hồng Chí thỉnh thoảng cũng sẽ ảo tưởng đối diện thanh quân nếu là cũng chỉ mặc hoa lệ cận đại quân phục tốt biết bao nhiêu, như vậy bộ đội mới là thần xạ thủ tốt nhất săn thú mục tiêu. Nhẹ tên bắn không mặc thiết giáp, trọng tiến xạ trình không bằng súng kíp, cái này hoặc giả chính là súng kíp toàn diện thay thế cung tên khác một nguyên nhân quan trọng. Ngay cả Đường Hồng Chí trong tay thần xạ thủ đều không cách nào đền bù loại thiếu sót này, huống chi là phổ thông cung tiễn thủ. Về phần huấn luyện thành vốn cái gì, ngược lại không phải là tuyệt đối nhân tố, huấn luyện thành vốn cao hơn nữa, chẳng lẽ không thể cất giữ một nhánh cung tiễn thủ làm lính đặc biệt sử dụng sao? Nói trắng ra là, hay lại là cung tiễn thủ ở trên chiến trường tác chiến hiệu suất không bằng hỏa thương thủ. Quân đội binh lính khinh giáp biến hóa cũng là ở cung tên hoàn toàn thối lui ra mới thực hiện, bất quá này không có nghĩa là cung tiễn thủ có thể lần nữa phục xuất. Bởi vì quân đội người mặc bố phục thời đại đã bắt đầu cách mạng công nghiệp, sắt thép sản lượng không phải là cách mạng công nghiệp trước có thể so sánh, muốn rèn đúc ra một nhóm phòng mũi tên khôi giáp cũng không khó khăn. Nếu như có suy nghĩ không dễ xài địch nhân nhất định phải cất giữ cung tiễn thủ, ghê gớm an bài bên trên một nhóm mặc thiết giáp hỏa thương binh ngược một lần đối thủ. Mình có thể đánh chết địch nhân lại bắn không mặc chính mình, loại chiến đấu này rất dễ dàng để cho người tuyệt vọng. Đây chính là cung tên ở công nghiệp thời đại bị toàn diện đào thải nguyên nhân căn bản. Giống như huấn luyện gì giá vốn chu kỳ A loại, chẳng qua chỉ là thêm điều kiện thôi, cuối cùng kỳ nguyên nhân hay lại là vũ khí bản thân vấn đề. Bất quá Đường Hồng Chí trước phát hiện thanh quân súng bắn chim tay phần lớn cũng không có khoác giáp, đến mức bị thần xạ thủ bắn rối tinh rối mù. Cho nên, Đường Hồng Chí vẫn là đem thần xạ thủ kích thước huyết trường một phen. Dù sao, ở Đường Hồng Chí trong mắt, Thanh Quốc cũng không phải là một cái công nghiệp thời đại cường quốc, sắt thép sản lượng còn chưa đủ để lấy đại quy mô cho binh lính khoác giáp. Cho nên, thần xạ thủ tác dụng vẫn có. Những thứ kia khoác giáp kỳ binh, ghê gớm cho còn lại binh chủng giải quyết là được. Chỉ cần lực đạo dùng đúng rồi địa phương, dù là khoác thiết giáp như thế sẽ bị trường mâu chọc ra một cái lỗ thủng. 3.000 đại quân chống rông xuất hiện, đem vừa mới biết mình bị Đường Hồng Chí đùa bỡn xài lang người lửa giận trong lòng bị trong nháy mắt làm tắt đi. Đối với thói quen rừng rậm pháp tắc xài lang người mà nói, đối mặt có thể dễ dàng tàn sát chính mình Đường Hồng Chí, chút nào sinh không nổi lòng phản kháng. Vì vậy, đám này xài lang người lần nữa bi thảm bị cử đi rồi tiền tuyến, phía sau bọn họ đồng dạng là áp trận thần xạ thủ. Lần này, xài lang nhân vũ khí khá hơn một chút, bởi vì bọn họ từ chiến trường trên thi thể mò tới rất nhiều phá đồng lãng thiết. Cho dù là phá đồng lãng thiết, cũng so với côn gỗ cường A. Những thứ này xài lang người đẩy 10 chiếc vân thê kêu khẩu hiệu lần nữa để gần nhã thành tường. Xài lang người phía sau chính là áp trận thần xạ thủ, lui về phía sau nữa là đã chuẩn bị ổn thỏa công thành khí giới binh. Bọn họ sẽ ở Đường Hồng Chí tiếp theo trong mệnh lệnh, đẩy công thành tháp lầu cùng còn lại vân thê tấn công. Xài lang người đẩy đưa công thành vân thê đến gần sau, lập tức bị đầu tường hỏa pháo đánh. Vì làm hết sức sát thương địch nhân, nhã thành pháo binh là chờ đến địch nhân đến gần sau, trực tiếp bên trên bổ đảo đạn đánh. Như vậy có thể ở nòng pháo quá nóng không cách nào sử dụng trước, sát thương càng nhiều địch nhân. Về phần tát vải làm tướng quân, khi nhìn đến Hán quân đột nhiên nhiều hơn mấy ngàn nhân mã sau, liền từ đầu tường biến mất. Bởi vì tát vải làm tướng quân minh bạch, hắn đối mặt Hán quân thống soái không phải là một người bình thường. Tát đầu thành binh tin đồn ở thanh đế nước nhưng là mọi người đều biết. Chẳng qua là, tát vải làm tướng quân minh bạch, chính hắn muốn chạy dễ dàng, trong tòa thành này kỳ nhân cũng rất khó thoát đi. Bởi vì tắt vải làm đã thấy Hán quân bên trong tản ra đi đại cổ cung kỵ binh. Cung kỵ binh đều là khinh giáp bộ đội, trên người mang nặng cực thấp, chủ yếu phụ trách tập kích bất ngờ quấy rầy thám báo các loại công việc. Một khi nhã kỵ nhân rời đi thành trì, ở hoang dã trung tướng sẽ bị cung kỵ binh đuổi giết hầu như không còn. Cho nên, tắt vải làm tướng quân không có hạ lệnh rút lui, trong mắt hắn, kỵ nhân tử thủ nhã còn có một chút hy vọng sống. Thành phiến bồ đào đạn đem xài lang người một tầng quét ngã. Sau đó xài lang người bắt đầu vứt bỏ công thành vân thê về phía sau chạy trốn, sau đó lại bị áp trận thần xạ thủ bắn chết một mảng lớn. Chương 145, phá thành. Nhã thành xuống rất nhanh trở thành xài lang người địa ngục, bọn họ thi thể một tầng lại một tầng chất chồng lên nhau, rất nhanh ở nhã thành giường dưới bên trên một cái núi thịt sườn núi nghiêng. Liên liên thành đầu thân là địch nhân nhã thủ quân thấy như vậy một màn, không ít người cũng chán ghét không người nôn mửa liên tu. Đồng thời, đối với bên ngoài thành cùng vì nhân loại Hán quân cũng xuất phát từ nội tâm cảm thấy hoảng hốt. Sát lục bọn họ không thể không từng thấy, nhưng quyết tuyệt như vậy sát lục, gắng gượng lát một cái thịt thi đạo đường cảnh tượng, bọn họ hay lại là lần đầu thấy. Đặt ở thông thường quân đội trên người, thương vong nếu như đạt tới cái này các loại tỷ lệ đã sớm vô lực công thành rồi. Nhưng mà, nhã thành đầu thủ quân rất nhanh thấy càng nhiều công thành vân thê thậm chí còn cao lớn công thành tháp lầu vào tới. Bọn họ không có lựa chọn xài lang người công kích con đường. Bởi vì con đường kia đã bị thi thể bao trùm, liền xuống chân địa phương cũng không có, xài lang người huyết thủy thậm chí ở trên đất tạo thành từng cái tươi đẹp bọt nước nhỏ. Bất quá, những thứ này tất cả nhân viên tử trận xài lang người đã hoàn thành bọn họ nhiệm vụ, hấp dẫn nhã thành đầu hỏa pháo toàn lực nổ súng, từ đó làm cho họng đại bác quá nóng lâm vào ngội xuống trạng thái chính giữa. Đường Hồng Chí đoàn người bóp đúng thời gian phát động chân chính công thành. Làm đẩy công thành tháp lầu cùng công thành vân thê xông lên trò chơi công thành khí giới binh đến gần nhã thành tường lúc, trên đầu tường hỏa pháo đã toàn bộ ách hỏa, chỉ còn lại giải rác súng bắn chim ở bắn. Trước nhã thành tống táng toàn bộ nghề binh lính, bây giờ đầu tường không phải là bộ khoái nha dịch chính là tạm thời tổ chức kỳ nhân bình dân, bọn họ có lẽ sẽ sử dụng súng bắn chim cùng đại đao trường mâu, nhưng tuyệt đối không cách nào cùng quân đội như vậy đánh ra từng vòng hỏa lực đồng loạt. Thậm chí ở lúc nổ súng sau khi, những thứ này trong ngày thường không thế nào sử dụng súng bắn chim kỳ nhân sẽ đem đầu quan tới, loại này bắn phương thức cho dù ở hữu hiệu trong tầm bắn, muốn đánh trúng mục tiêu cũng toàn bằng thiên ý. Vì vậy, Nhã Thành đầu thủ quân bắn đối công thành bộ đội tạo thành sát thương phi thường thấp, rất nhanh, ngay cả loại này không giết nhiều thương cũng đã biến mất. Bởi vì hơn 1.000 cái thần xạ thủ ở xử tử toàn bộ xài lang người sau, đã áp giải tới, cũng đối với Nhã Thành đầu mở ra giày đặc bắn xong. Dưới thành thần xạ thủ cùng đầu tường súng bắn chim kỳ nhân tỷ số trúng mục tiêu chính là hai thái cực, ngắn ngủi mấy phút, Nhã Thành đầu cũng chưa có dám lú đầu nổ súng kỳ nhân rồi. Ở thần xạ thủ che chở dưới áp chế, công thành khí giới binh dễ dàng đem công thành vân thê tựa vào đầu tường, công thành tháp lầu cũng ầm ầm tới. Ngay sau đó, công thành tháp lầu trước mặt nặng nề ngăn cản bản ngã về phía thành tường, tạo thành một cái hướng chéo xuống leo thành đường tắt. Ngăn cản bản sau khi rơi xuống, từng hàng đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, cầm trong tay công thành chân đạp nỏ công thành khí giới binh chợt bóc cỏ. Từng chuỗi phá giáp nỏ mất đem công thành tháp lầu đối diện trên tường thành thủ quân trong nháy mắt thanh trừ sạch sẽ. Sau đó công thành khí giới binh rút ra cận chiến vũ khí đi lên bàn đạp xuống tới. Mỗi một chiếc công thành vân thê cùng công thành bên dưới lầu tháp phương cũng hội tụ số lớn hãm trận tinh nhuệ, những thứ này người mặc trọng giáp đại binh chính là vũ khí lạnh thời đại đỉnh phong chiến lực. Đừng nói là nỏ rồi, coi như là đao kiếm bình thường muốn bổ ra trên người bọn họ áo giáp cũng phải hao phí rất đại khí lực. Trên người bọn họ áo giáp đã đến gần bản giáp trình độ, cổ cùng đầu đều vững vàng bảo hộ ở mũ sắt bên trong, chỉ ở con mắt cùng mũi vị trí để lại không lớn lỗ thủng. Đối phó những thứ này, trọng giáp đơn vị ở vũ khí lạnh thời đại dễ sử dụng nhất dùng đột khí, dùng tinh nhuệ trường thương phương trận cũng có thể. Trường thương thọc đâm cường độ cao hơn đao kiếm, phá giáp năng lực coi như là cao nhất. Bất quá cán giải vũ khí ở cận chiến bên trong khó mà thi triển, cho nên tiện dụng nhất hay lại là đột khí. Đặt ở bây giờ thanh quân trên người, đối phó những thứ này hãm trận tinh nhuệ cũng rất dễ dàng rồi, mang lên mấy hàng chim thương binh, thả gần một vòng kích xạ đi xuống đảo một mảng lớn. Nếu như còn nữa mấy môn hỏa pháo, dùng bồ đào đạn đánh, phổ thông trọng giáp đơn vị căn bản hướng không lên đây. Dù sao trọng giáp bộ binh tốc độ di động đều không trách tích. Chỉ tiếc, bây giờ Nhã Thành bên trong mặc dù có súng bắn chim, lại không có có thể phát huy ra súng bắn chim sức chiến đấu nghề binh lính. Những thứ kia kỳ nhân thủ quân mặc dù được cho biết địch nhân hung tàn, bọn họ cũng đúng là bán mạng. Kỳ nhân chính mình rất thanh sở bình trong ngày chèn ép người Hán có nhiều ác, nếu chi quân đội này tự xưng là Hán quân, thay người Hán trả thù tính sát lục kỳ nhân tựa hồ cũng không coi vào đâu khó hiểu sự tình. Cho dù là những bao y đó nô tài, cũng cố gắng hết sức liều mạng, có thể trở thành bao y tồn tại, tuyệt đại đa số đều là ở tâm lý đem mình làm kỳ nhân sử tộc người. Hơn nữa trong ngày thường tác uy tác phúc, đã sớm không đem mình làm người Hán rồi. Nhưng mà, vô luận Nhã Thành bên trong thủ quân biết bao liều mạng, bọn họ chung quy chẳng qua là cầm vũ khí lên bình dân, không phải chân chính binh lính. Kết quả, bị công thành khí giới binh một vòng công thành nổ kích xạ, cộng thêm công kích đánh liền băng đầu tường phòng ngự, sau đó leo thành trọng giáp hãm trận tinh nhuệ càng là dễ dàng đem thủ quân toàn bộ đánh hạ đầu tường. Theo Nhã Thành cửa thành từ bên trong bị mở ra, toàn bộ chiến đấu kết cục đã định trước. Nhóm lớn cung kỵ binh hướng vào cửa thành chính giữa, nhanh chóng hướng cả thành phố tản ra. Đường Hồng Chí không có truyền đạt đồ thành mệnh lệnh, bởi vì ở Đường Hồng Chí trong mắt, người bản thân cũng là một loại tài nguyên. Xài lang người con chốt thí dùng hết, cho nên Đường Hồng Chí yêu cầu mới con chốt thí. Tàn vỡ Nhã bên trong kỳ nhân cùng bao ý nô tài bắt đầu chạy thục mạng, chẳng qua là khi bọn họ từ mặt khác cửa thành chạy ra khỏi lúc, thấy không phải là rộng lớn tự do, mà là vòng qua tới Hán quân cung kỵ binh. Rất nhanh, những người này biến thành tù binh. Đường Hồng Chí Hán quân không có đem không thể làm con chốt thí lao nhân và hài tử giết chết, bởi vì những người này là uy hiếp kỳ nhân có lực tiền đặt cuộc. Vì vậy, Nhã thất thủ sau, Hán quân cũng không có đồ thành, những thứ kia kỳ nhân cùng bao y nô tài phát hiện đầu hàng có thể giữ được tánh mạng sau, chống cự cũng phi thường qua loa lấy lệ. Ở hoàng hôn hạ xuống trước, cả tòa Nhã thành liền bị Hán quân toàn bộ chiếm cứ. Đường Hồng Chí chỉ tổn thất 2 tên thần xạ thủ, 13 tên hãm trận tinh nhuệ, bị súng bắn chim bắn chết, 44 tên công thành khí giới binh. Công thành khí giới binh là đợt thứ nhất leo thành binh lính, cho nên tổn thất lớn nhất. Cung kỵ binh lúc vào thành sau khi, Nhã thành tường đã toàn bộ thất thủ, bên trong thành thủ quân tổ chức cũng hoàn toàn tan vỡ, cho nên cung kỵ binh không có gặp cái gì chống cự. Chủ ý này là Đường Hồng Chí không có truyền đạt đô thành mệnh lệnh, cho nên bên trong thành kỳ nhân cùng bao ý nô tài ở đại thế đã qua sau, rất nhanh thì đầu hàng. Ở sau khi chiến đấu kết thúc, Đường Hồng Chí nhận được vận mệnh trò chơi khen thưởng nhắc nhở. Chúc mừng vận mệnh sứ đồ lần đầu công chiếm một tòa phổ thông thành trì, đạt được thành tựu khen thưởng, 100 mai vận mệnh tiền. Nên thành tựu duy nhất. Đường Hồng Chí bĩu môi, lại vừa là duy nhất thành tựu khen thưởng, xem ra lần kế phải công phá không phổ thông thành trì mới có thể đạt được thành tựu. Nay vận mệnh tiền mặc dù giá trị rất cao, một quả là có thể chiêu mộ 100 người, nhưng lấy được độ khó cũng rất lớn a. Bất quá 100 mai vận mệnh tiền, đủ để cho ta xây dựng một nhánh đại quân rồi. Chương 146, xuống một mục tiêu. Ở đường Hồng Chí dưới mệnh lệnh, Nhã Thành bên trong toàn bộ kỳ nhân cùng bao y nô tài đều bị cách chức làm quân nô. Quân nô danh như ý nghĩa, quân đội nô lệ. Bọn họ trong ngày thường muốn theo quân phục vụ đường Hồng Chí Hán quân binh sĩ, phụ trách chuyên cần chuyện vật vụ cùng chuyển vận vật liệu các loại công việc. Lúc chiến đấu là căn cứ yêu cầu sung mãn làm con cờ thí đội ngũ. Những thứ này quân nô thủ lao chính là mỗi ngày thức ăn, hoàn thành cấp cho nhiệm vụ có thể được mình và người nhà no bụng thức ăn, nếu không thì chỉ có thể đói bụng. Vì vậy, dù là Hán quân binh lính không cần roi đi khu sách quân nô, bọn họ chỉ nếu không muốn chết đói liền phải cố gắng làm việc. Đường Hồng Chí còn trích dẫn rồi siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ có thể được càng nhiều thức ăn các biện pháp. Dù sao Hán quân cấp cho thức ăn phi thường thưa thớt, chỉ có thể ăn nửa no. Muốn ăn no chỉ có thể siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ. Nhã Thành vừa mới bị công phá, Hán quân có là việc khổ cực. Chỉ là dọn dẹp bên ngoài thành thi thể đoạt lại chiến lợi phẩm thì không phải là một ngày hay hai ngày có thể bận bịu xong. Trừ lần đó ra, Đường Hồng Chí còn nghĩ trên chiến trường cùng trong thành thu được, có thể tiếp tục sử dụng súng bắn chim trang bị cho Hương Dũng. Bây giờ nắm giữ vũ khí lạnh đỉnh phong binh chủng Đường Hồng Chí, đối với Hương Dũng tính ỷ lại giảm mạnh. Công kích hãm trận có hãm trận tinh nhuệ là đủ rồi, Hương Dũng loại chiến đấu này lực không mạnh thời đại đồ sắt một lẹ vèo binh chiến trường tỷ số thương vong quá cao. Cho nên, Đường Hồng Chí định đem bọn họ biên luyện là chim thương binh. Nhã Thành coi như biên quan quân trấn, không bao giờ thiếu chính là đủ loại vũ khí trang bị. Đường Hồng Chí Hương Dũng không chỉ thay đổi quần áo súng bắn chim, cùng nhiều hơn một bộ áo giáp. Về phần thiết giáp, số lượng thật sự là quá ít, thiết giáp đồ chơi này chỉ có kỳ nhân địa chủ binh mới có thể ăn mặc lên, cho dù là thành quốc quân thường trực cũng không cách nào nhân viên một bộ thiết giáp. Chỉ có chuyên nghiệp sáp lá cả quân thường trực mới có thể mặc vào thiết giáp. Chủ ý này là thanh quốc còn không có tiến vào cách mạng công nghiệp, năng lực sản xuất có hạn duyên cớ. Lại có là, hỏa khí lưu hành, để cho thiết giáp phòng vệ vị giảm mạnh, một loại chỉ có ở sáp lá cả thời điểm mới có thể dùng tới. Cái thế giới này kỳ nhân cùng Đường Hồng Chí vốn là cái thế giới kia lịch sử bất đồng, bọn họ tựa hồ càng lệ thuộc vào hỏa khí, cho nên kỳ nhân cung tên công phu thoái hóa cố gắng hết sức nghiêm trọng, ngược lại ở trong trận chiến đấu này. Đường Hồng Chí thấy kỳ nhân sĩ binh sử dụng không phải là súng bắn chim chính là tầm thường ý nghĩa đại đao trường mâu. Căn bản không thấy được nọ bóng dáng. Nhã Thành đầu Hồng Y đại pháo đều là kịch cợm cố định hỏa pháo, tháo ra tốn sức chuyển vận càng khó khăn. Căn bản là không có cách sung mãn làm pháo giã chiến, nhiều nhất ở công thành thời điểm, ở ngoài thành thành lập cố định pháo đài vận đi qua làm công thành pháo. Chiếm cứ Nhã Thành ngày thứ hai, Hán quân cung kỵ binh phân chia mấy chục cổ hướng Nhã địa khu giải ra. Bọn họ gặp nhau tuyên cáo Đường Hồng Chí đại tướng quân danh hiệu, cùng Hán quân tồn tại. Cũng tuyên bố muốn thành lập một cái người Hán làm chủ đạo quốc gia. Đồng thời, thanh giao nộp những thứ kia kỳ nhân trang tử, biết để ở đâu người Hán nông nô. Tự nhiên làm theo, cũng phải nhiều bắt một ít bao y nô tài làm quân nô. Nếu bọn họ như vậy thích làm nô tài, Đường Hồng Chí liền để cho bọn họ một mực làm đến chết. Nông thôn trang tử cũng không có thành tưởng, đối mặt cung kỵ binh đánh bất ngờ không có chút nào sức đề kháng. Húng chi nơi này có thể đánh ỉ vào kỳ nhân chủ tử cùng đàn ông, thậm chí là chiến đấu bao y đều đã ở nhã trong một trận đánh bị diệt không sai biệt lắm. Chạy trốn những thứ kia có ngựa kỳ nhân địa chủ, khi biết nhã thất thủ tin tức sau, cũng liền đêm mang theo của nổi chạy trốn. Cho nên, giải phóng chuyện tiến hành phi thường thuận lợi. Đường Hồng Chí cung kỵ binh căn cứ Đường Hồng Chí ý tứ, trực tiếp ngay trước mọi người đem những thổ địa đó chia đều cho người Hán trồng trọn, đồng thời hướng bọn họ tuyên cáo gặp nhau dùng thi tình thế tuyển chọn quan chức. Đường Hồng Chí nếu muốn chinh phục dựng nước, tự nhiên muốn thành lập chính mình hành chính thống trị. Thi dĩ nhiên là tốt nhất tuyển chọn quan chức phương thức. Nội dung khảo hạch cũng không khó khăn, ít nhất phải biết chữ không. Ở Đường Hồng Chí ý tưởng trong, đơn vị hành chính gặp nhau thiết lập thôn, trấn, huyện, phủ, hành tỉnh 5 cái cấp bậc. Tạm thời áp dụng lưu quan thống trị. Nhã địa bàn tuy lớn, nhưng dân số số lượng nhiều nhất thiết trí một cái huyện. Cho nên nội dung khảo hạch không cần quá cao. Có thể tuyển chọn ra cấp huyện lấy hạ quan lại liền có thể. Đường Hồng Chí thiết lập cơ cấu hành chính chủ yếu có hai cái nhiệm vụ. Đầu tiên là thu thuế, thuế phú có thể dùng lương thực đền. Cái thứ hai là thành lập địa phương trị an cùng cảnh vệ đội ngũ. Đường Hồng Chí không thể nào phân ra trực thuộc Hán quân chú đóng địa phương, cho nên địa phương bên trên phòng ngự liền muốn ý theo dựa vào chính bọn hắn rồi. Vũ khí trang bị đều là có sẵn, từ kỳ người trong nhà sao không đi ra liền có thể sử dụng. Chạy trốn kỳ nhân địa chủ có thể không có biện pháp món vũ khí trang bị đều lấy đi. Vốn là kỳ nhân trang tử cũng làm thành thôn cấp đơn vị hành chính, căn cứ dân số số lượng tiến hành thống nhất hoặc chia lịa thành lập đơn vị hành chính. Nay nhiều chút sự tình trong thời gian ngắn thì không cách nào hoàn thành, cho nên Đường Hồng Chí yêu cầu phân binh chú đóng Nhã Thành một đoạn thời gian. Cũng may, những thứ này vận mệnh Du Hí Thành trong ao đi ra binh lính không thể không suy nghĩ tồn tại, bọn họ có thể bình thường câu thông trao đổi, cũng có nhất định người bình thường suy nghĩ, không đến nổi gây ra loạn gì. Thậm chí còn có thể làm quan giám khảo. Người Hán ở Thanh Quốc thuộc về nhị đẳng người, căn bản không có được giáo dục tài nguyên, cho nên Hán trong đám người có thể biết chữ người liền đã coi như là nhân tài, Đường Hồng Chí chỉ có thể hải tử trong chọn người cao tới chọn rút ra thôn quan. Đồng thời, để cho biết chữ Hán quân binh lính là giáo sư, mở một ít khải mông học phòng khách, tới dạy dỗ suy nghĩ linh hoạt người Hán biết chữ. Tào Manh trở thành Đường Hồng Chí chinh phục trên con đường thứ nhất chướng ngại. Đây là xây dựng ở Đường Hồng Chí chẳng qua là tiến hành tinh anh thức Tào Manh, mà không phải phổ cập Tào Manh. Đặc Trần Thành là Nhã Thành Nam Phương một tòa thanh quân quân trấn. Nguyên là thanh quân thu phục nữ chân Sở Dẹn an bài, sau đó ở chỗ này thiết lập Ngưu Lục Trường Kinh, sau đó Thanh Quốc thống nhất Đông Á Đại Lục sau, đổi thành Đặc Trần Thành, cùng Nhã Đồng Trúc với Thanh Quốc ở hướng Đông Bắc biên quan hệ thống phòng ngự trọng yếu tiết điểm. Cũng là một tòa biên quan quân trấn. Đông Bắc địa vực là Thanh Quốc phát ra nơi, bởi vì nữ chân nhân đại bộ rời vào quân nội, nhân khẩu tại đây thưa thớt, vì phòng thủ biên quan, Thanh Quốc ở chỗ này thiết trí quân trấn là tiết điểm. Người Hán nông nô khai hoang cấp dưỡng kỳ nhân thổ địa binh phương thức. Lúc trước xa hoàng cổ sở cờ xâm phạm lúc, những thứ này kỳ nhân thổ địa binh đưa đến không nhỏ chỗ dùng. Đường Hồng Chí từ Nhã Thành nội nhân miệng bên trong biết được Đạc Trần Thành tin tức sau, tự nhiên đem coi như chính mình người kế tiếp quyết trường mục tiêu. Cấp lấy nhiều người hơn miệng là Đường Hồng Chí bây giờ trước mục tiêu, hơn nữa thanh quân sức chiến đấu hắn cũng kiến thức. Có lẽ Đông Bắc biên quân không phải là thanh quốc sức chiến đấu đệ nhất bộ đội, nhưng tuyệt đối cũng coi là hàng đầu. Dù vậy, cũng bị Đường Hồng Chí dùng một đám xài lang người con chốt thí cùng Hương Dũng tiêu diệt, có thể tưởng tượng được bọn họ sức chiến đấu. Đường Hồng Chí đem đang huấn luyện súng bắn chim Hương Dũng lưu lại chú đóng Nhã Thành, mang theo những đội ngũ khác đi Đạc Trần Thành. Quân nô là hơn nửa đều bị mang đi, chủ yếu là dùng để chuyển vận hậu cần vật liệu cùng tháo ra sau công thành khí giới. Chương 147, hơn 10.000 thanh quân. Cổ cận đại chiến tranh tiết tấu cũng phi thường chậm chạp. Từ thành lập thống trị đến hành quân đến Đạc Trần Thành Đường Hồng Chí ước chừng dùng một tuần nhiều thời gian. Đây là xây dựng ở Đường Hồng Chí dưới quyền trò chơi quân đội kỷ luật nghiêm minh điều kiện tiên quyết. Có nhiều như vậy thiên thời đang lúc chuẩn bị, có lẽ Thanh Quốc Kinh Sư còn không có nhận được tin tức, nhưng phụ cận biên quan quân trấn đã bị Tắt Vải Làm Tướng Quân tổ chức. Tắt Vải Làm Tướng Quân chỗ ở mặc dù đang Nhã Thành, nhưng cũng không có nghĩa là hắn chỉ có thể tiết chế Nhã kỷ nhân quân đội. Trên thực tế Tắt Vải Làm mặc dù bị xưng là tướng quân, là bởi vì hắn có thể tiết chế toàn bộ Hắc Long Giang hành tỉnh. Nơi này là Thanh Quốc Đông Bắc biên cương, cho nên không có thiết lập hành tỉnh tuần phủ mà là thiết lập tướng quân tổng quản quân chính đại quyền. Ở biên quan địa khu, loại này quân chính đại quyền thuộc về cùng kiêm phương thức thống trị không thể nghi ngờ có thể hiệu suất cao nhất điều động quân đội. Bởi vì cái thế giới này Hắc Long Giang hành tỉnh là danh xứng với thực cùng khổ chi địa, cho nên Thanh Quốc Trung Xu không lo lắng chút nào Tắt Vải Làm Tướng Quân sẽ tạo phản. Nơi này cần người miệng không nhân khẩu. Muốn tài nguyên không tài nguyên, tạo phản với tự sát không khác nhau gì cả. Càng tội gì, Tắt Vải Làm người tướng quân này còn chưa phải là thế tập. Làm Đường Hồng Chí quân đội đến Đạc Trần Thành lúc, Tắt Bụt tướng quân đã dùng chiến tranh hiệu triệu làm đem hơn nửa Hắc Long Giang hành tỉnh kỳ nhân quân đội cũng tụ lại tới. Còn lại không có tụ lại cũng là bởi vì khoảng cách xa, không dám tới. Hắc Long Giang hành tỉnh thân là biên cương, nơi này bị Thanh Quốc bảy đông đảo kỳ điển. Cũng chính là cấp dưỡng kỳ nhân địa chủ điển sản ruộng đất. Nói cách khác chính là quân điền. Toàn bộ Hắc Long Giang hành tỉnh ngoại trừ quan phủ thống nhất quản lý quan điền bên ngoài chính là quân điền rồi, căn bản không có dân điền. Đây cũng là Hắc Long Giang hành tỉnh người Hán tất cả đều là nông nô nguyên nhân. Ở Thanh Quốc thủ phủ, người Hán mặc dù là nhị đẳng người, nhưng tương tự có tự do thân người Hán xử lý còn lại nghề. Thủ công nghiệp nghề phục vụ các loại tầng dưới chốt nghề cũng không thể rời bỏ người Hán. Ký nhân chỉ phụ trách chèn ép cùng tập võ huấn luyện đánh giặc. Xã hội vận chuyển cũng là dựa vào bao y nô tài cùng người Hán. Chỉ bất quá, Hắc Long Giang hành tỉnh loại này biên cương càng thuần túy một ít, còn lại nghề không thịnh hành, chỉ có đủ loại đồng ruộng cấp dưỡng dân số. Còn lại sinh hoạt vật liệu chín thành đô là dựa vào thủ phủ buôn cùng triều đình cấp dưỡng. Vì vậy, Tắt Vải Làm Tướng Quân dễ dàng tụ tập lại hơn 10.000 kỳ nhân nghề quân thường trực, hơn 3.000 kỳ nhân địa chủ binh, bao gồm chiến đấu bao y. Kỳ nhân nghề quân thường trực đều là tụ tập ở mỗi cái tương tự nhã quân trấn chính giữa. Hơn nữa quân bị tề chỉnh, điều động thuận lợi, cho nên tụ lại tốc độ nhanh, một cái ra lệnh đi liền thành kiến chế điều đi tới. Kỳ nhân địa chủ binh là giải rác ở rộng lớn Hắc Long Giang địa vực kỳ điển trang tử trong, tín sứ muốn từng bước trang tử đi tuyển người, tốc độ tự nhiên muốn chậm hơn rất nhiều. Trên thực tế, ngoại trừ khoảng cách cực xa quân trấn không có thể điều đi kỳ nhân nghề quân thường trực tới bên ngoài, toàn bộ Hắc Long Giang 8 phần 10 kỳ nhân quân thường trực đều đã tụ lại chung một chỗ. Xem xét lại kỳ nhân địa chủ binh, tụ tập tới vẫn chưa tới một nửa. Tắt vải làm tướng quân Sở Dĩ vẫn không có phái binh tấn công đường Hồng Chí, chính là đợi những bộ đội khác hội tụ ở Đạc Trần Thành. Nơi này là khoảng cách Nhã Thành gần đây quân trấn thành trì, tự nhiên trở thành Tắt vải làm tướng quân thu phục Nhã Lô cốt đầu cầu. Tắt vải làm tướng quân chiến bại Hậu Hán quân xuất hiện tin tức tự nhiên không cách nào che giấu. Bất quá Tắt vải làm tướng quân phái đi Thanh Quốc kinh sư ngựa chiến truyền trong phong thư, chẳng qua là hời hợt đem đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc Hán quân xưng là dị tộc, người Hán cùng ngoại lai man nhân tạo thành phản loạn quân đội, cũng không có như thật bẩm báo chính mình chiến bại tin tức. Chỉ nói là bất ngờ không kịp đề phòng, một ít biên quan quân sĩ bị đánh bất ngờ giết chết. Dựa theo Tắt vải làm vì lẽ đó tố kích thước phản loạn, ở Thanh Quốc hàng năm đều có, cho nên chỉ cần Tắt vải làm tướng quân có thể đem Hán quân chân áp xuống, hắn không sẽ gặp phải cái gì trừng phạt. Đây chính là Tắt vải làm một chống đạt đến Đạc Trần Thành, liền đem hết toàn lực điều đi quân đội duyên cớ. Chỉ cần có thể đánh dụng Hán quân đoạt lại Nhã Thành, Hán quân phản loạn xử phạt cũng sẽ không trừ đến trên đầu hắn. Kinh sư đại nhân vật từ trước đến giờ là không hỏi quá trình chỉ coi trọng kết quả. Toàn bộ Thanh Quốc đều là loại này bầu không khí, Tắt vải làm tướng quân đương nhiên sẽ không đúng sự thật báo lên. Hơn nữa hắn không cảm thấy tập hợp toàn bộ Hắc Long Giang hành tỉnh kỳ binh đều không cách nào đánh bại vị kia có thể tát đậu thành binh đạo sĩ. Cái thế giới này mặc dù có siêu phàm lực lượng, nhưng chân chính quyết định quyền thống trị còn là quân đội. Tắt vải làm bản năng cho là kêu gọi 3.000 đại quân là đường Hồng Chí năng lực cực hạn. Dù sao ở đạo sĩ chính giữa, có thể tát đậu thành binh mấy ngàn người đều là đứng đầu một nhóm người, kêu gọi hơn 10.000 đại quân đạo sĩ ở trên thế giới này còn chưa có xuất hiện qua. Cho nên, tắt vải làm cho là chỉ cần tụ tập đủ nhiều quân đội, liền có thể đánh bại vị đạo sĩ kia. Mà Nhã trong một trận đánh Hán quân sĩ tốt không sợ chết sức chiến đấu, cũng bị Tắt vải làm đổ cho đạo binh Nube. Đạo binh vốn cũng không phải là chân nhân, không có tư tưởng, đánh giặc tự nhiên không sợ chết. Bất quá không sợ chết không có nghĩa là không giết chết, kỳ nhân không chuyện sinh sản, từ nhỏ không phải là tiếp nhận nông cạn văn hóa giáo dục chính là tập võ, sau khi trưởng thành càng là học tập chiến trận phương pháp, lại thêm thượng thành nước hàng năm đều có nông dân khởi nghĩa luyện binh, cho nên kỳ binh sức chiến đấu ở trên thế giới này là tương đối cường hãn. Cái thế giới này Thanh Đế nước cùng Đường Hồng Chí ra đời cái thế giới kia Thanh Quốc hoàn toàn không là một chuyện. Danh xưng mặc dù như thế, nhưng chế độ lại có bất đồng rất lớn. Đặc điểm lớn nhất chính là cái thế giới này Thanh Quốc kỳ nhân không có bướng bỉnh hoa màu. Kỳ nhân địa chủ binh chẳng qua là có điền sản ruộng đất mà thôi, hơn nữa cờ này điền cũng không phải cầm không, bọn họ muốn thời thời khắc khắc toàn quân. Tương tự Đường Hồng Chí vốn là thế giới trong lịch sử Nhật Bản võ sĩ cùng Âu Lục thời Trung Cổ kỵ sĩ. Đồng thời, vì có thể thời khắc chấn áp chính mình kỳ điền bên trong người Hán nông nô, kỳ nhân vũ sĩ nhất định phải từ nhỏ tập võ, học tập chém người kỹ thuật. Lại thêm thượng thanh nước coi trọng công trận, dùng võ dựng nước truyền thống, kỳ nhân sức chiến đấu muốn không mạnh đều khó khăn. Trọng yếu nhất là, cái thế giới này Thanh Quốc cao tầng không có bảo thủ, đối với tân thức vũ khí tiếp nhận trình độ rất cao, chẳng qua là diệt sạch người Hán sử dụng tân thức vũ khí thôi. Cho nên Thanh Quốc kỳ nhân trong quân đội súng bắn chim tỷ lệ tương đối cao. Hồng ý đại pháo cũng trở thành trang bị thông thường. Về phần phổ thông tiểu hình hổ tồn pháo càng bị liệt vào kỳ nhân dã chiến bộ đội dành riêng. Bây giờ Tắt vải làm tướng quân dưới quyền hơn 10.000 nghề quân thường trực bên trong liền có vài chục môn hổ tồn pháo. Loại này tiểu pháo chiến thuật tác dụng cao hơn hồng ý đại pháo, bởi vì hổ tồn pháo có thể bị binh lính mang theo hành quân đánh giặc. Hổ tồn pháo thật ra thì chính là cổ lao hắc hỏa dược kích thích cứu pháo, đường kính không đại khí mật tính cũng không tiện. Hữu hiệu xạ chỉnh cũng liền so với súng bắn chim nhiều hơn như vậy ném một cái ném. Nhưng mà, như thế nào đi nữa hãm hại đó cũng là danh xứng với thực hỏa pháo A, chứa cục đá đạn châu các loại làm thành bồ đào đạn, một pháo phun ra ngoài đó chính là một mảnh máu chảy đầm địa bãi tha ma. Đồ chơi này đang chấn áp nông dân khởi nghĩa thời điểm nhiều lần kỳ công, cho nên sớm đã trở thành thành quân chế thức trang bị. Chu ống 148, đối trận. Kỳ nhân quân đội đối mặt số người đông đảo nhưng tổ chức kỷ luật kém nông dân khởi nghĩa quân lúc. Chỉ cần có mấy môn hổ tồn pháo, trên căn bản một vòng bồ đào đạn là có thể đánh tan nông dân khởi nghĩa quân công kích thế đầu. Đến lúc đó lại phối hợp súng bắn chim kích xạ, rất nhiều lúc thanh quân cũng không cần tiếp tục địch sáp lá cả là có thể đánh tan nông dân khởi nghĩa quân. Cho nên, thanh quân đối với hổ tồn pháo đều có một loại mê chi tự tin. Ở trên cao ngàn tên quân nô dưới sự cố gắng, Đường Hồng Chí dẫn đại quân rốt cuộc với Tắt vải làm dẫn đại quân đụng đầu. Tắt vải làm đương nhiên sẽ không khốn thủ ở Đạc Trần trong thành. Đối diện Hán quân lão đại tin tức mấy ngày này theo Đường Hồng Chí đối với Nhã địa khu kỳ nhân trang tử tiến hành phân chia ruộng đất, đã lưu truyền ra. Đường Hồng Chí cũng không có giấu giếm ý tứ. Hắn nếu muốn đánh thiên hạ, dĩ nhiên muốn làm cho mình danh hiệu được một số người vì lẽ đó quen thuộc, nếu không lời nói bị chèn ép người Hán ngay cả đầu phục ai cũng không biết, Đường Hồng Chí thế nào thu hẹp lòng người. Tất phải làm tướng quân biết được Hán quân coi như sau, lập tức nhìn ra đối phương đầu lĩnh Đường Hồng Chí chiêu số tàn nhẫn. Loại này cho người Hán phân chia ruộng đất cướp lấy kỳ nhân tài sản thủ đoạn, trong nháy mắt để cho Hán quân danh tiếng cuốn hướng toàn bộ Hắc Long Giang lưu khu vực. Nếu như không phải là kỳ nhân địa chủ binh chấn, Hắc Long Giang lưu khu vực kỳ điển phòng trường đã sớm lật trời. Tự nhiên làm theo, Tất phải làm tướng quân không thể tùy ý Đường Hồng Chí Hán quân làm như thế, nếu là hắn đem quân đội chủ lực co đầu rút cổ ở Đạc Trần trong thành, đối diện Hán quân bất công thành tản vào nông thôn nên làm cái gì? Những thứ kia kỳ nhân trang tử có thể không ngăn được mấy ngàn Hán quân. Đến lúc đó, chỉ cần Hán quân đầu lĩnh hấp thu bị chèn ép người Hán nhập ngũ, hoàn toàn có thể quả cầu tuyết một loại lớn mạnh, những thứ kia kỳ nhân trang tử trong dự trữ lương thực tài vật là có thể trở thành Hán quân tiếp tế. Vì vậy, Tất phải làm tướng quân khi biết Đường Hồng Chí Hán quân đến Đạc Trần thành biên giới sau, liền trực tiếp điểm binh nên đón. Hơn 10.000 kỳ nhân quân thường trực cộng thêm hơn 3.000 kỳ nhân địa chủ binh, Tất phải làm tướng quân không tìm được chính mình sẽ thất bại lý do. Sau đó, Tất phải làm tướng quân không nghĩ tới đối diện Đường Hồng Chí thực có can đảm mang theo quân đội tới đánh chạm trán. Hắn vốn cho là muốn cùng người ít Hán quân chơi một chút chơi trò trốn tìm trò chơi đây. Người vừa qua vạn vô biên vô hạn. Bây giờ Đường Hồng Chí coi như là thấu hiểu rất rõ, dù là hắn vị trí địa phương là tương đối bằng phẳng địa vực, đứng ở cao hơn phóng tầm mắt nhìn tới, thẳng đến đường chân trời. Thanh quân cờ xí vẫn vô cùng vô tận. Thanh quân cờ xí rất đơn giản, thượng thư một cái to lớn thanh chữ. Tất phải làm đem quân soái kỳ là có một cái viết soái đại kỳ. Lúc này, Tất phải làm tướng quân đại kỳ vào vị trí với trung quân vị trí. Thanh quân chia làm bốn phía xung quanh bên trong năm quân, đây là tạm thời biên chế không phải là phòng bị biên chế. Xuất chinh trước Tất phải làm tướng quân tự nhiên đã sớm biên tốt. Tiền quân là hơn 3.000 tổ chức kỷ luật một loại kỳ nhân địa chủ binh. Mặc dù Thanh quốc lấy kỳ nhân thổ địa nghĩa vụ quân sự chế độ dựng nhà dựng nước, nhưng cho dù là Khang Hy hoàng đế cũng không khỏi không thừa nhận, kỳ nhân thổ địa binh đã bắt đầu lạc hậu hơn thời đại. Không có lý do gì khác, kỳ nhân thổ địa binh rất khó thời gian dài tập trung chỉnh huấn. So với trong ngày ở tại quân doanh, chỉ có số ít kỳ nghỉ kỳ nhân nghề quân thường trực, đại đa số thời gian ở nhà huấn luyện kỳ nhân địa chủ binh tổ chức tính kỷ luật căn bản vô pháp tướng nói so sánh nhau. Cũng liền trong đó kỳ nhân bí danh có thể chịu được dùng một chút. Cho nên, Tất phải làm đem quân binh hơn 3.000 kỳ nhân địa chủ binh bên trong bộ binh tất cả đều an bài đến tiền quân chính giữa, trong đó bí danh phân đi ra đơn độc liệt vào kỵ binh trận. Vì vậy, tiền quân chỉ có hơn 2.000 người, Tất phải làm tướng quân trong tay là nhiều hơn một nhánh mấy trăm người đội kỵ binh. Thanh quốc đã thống nhất nhiều năm, kỳ nhân kỵ binh số lượng không tăng phản giảm, chủ nếu là bởi vì tài chính, cùng Mông Cổ kỵ binh thay thế. Ở bây giờ Thanh quốc chính giữa, vẫn thuộc về du mục trong cuộc sống người Mông Cổ đã trở thành thanh quân cưỡi binh chủ muốn tới nguyên, tự nhiên làm theo, đối với kỳ nhân bí danh tính ỷ lại giảm mạnh. Hơn nữa ngựa chính tiêu phí cực cao, thanh quốc dần dần xúc giảm, cho nên khiến cho kỳ nhân bí danh cùng bộ giáp so sánh đã sớm điệt phá dựng nước lúc một so với một. Hơn nữa kỳ nhân địa chủ binh càng ngày càng lệ thuộc vào với chiến đấu bao y ỉ, bộ binh số người tự nhiên càng nhiều. Đường Hồng Chí không thấy được quân địch tổng binh lực, nhưng nhìn thấu quân địch tiền quân bộ đội sở thuộc binh lực còn chưa khó khăn. Cho nên, Đường Hồng Chí kéo ra cá nhân bảng, tiêu phí 20 điểm vận mệnh tiền đốt sáng lên công kích thương kỵ binh cùng giáp trang trọng kỵ. Sau đó lại hao tốn 1 điểm vận mệnh tiền chiêu mộ 100 tên giáp trang trọng kỵ, 9 giờ vận mệnh tiền chiêu mộ 900 tên công kích thương kỵ binh. Giáp trang trọng kỵ dùng để trùng kích súng pháo bộ đội quá mức lãng phí, này 100 người chủ yếu là dùng để trùng kích phe địch trọng giáp đơn vị. Chủ lực công kích vẫn là phải dựa vào công kích thương kỵ binh. Loại này thương kỵ vũ khí trụ nhẹ, hay lại là chuyên nghiệp thương kỵ binh, lực trùng kích không kém. Chỉ phải đối mặt không phải là bộ binh trọng giáp đơn vị, công kích thương kỵ binh tuyệt đối muốn giải bị trang trọng kỵ tốt dùng. Rất hiển nhiên, đối diện thanh quân phần lớn đều là khinh giáp thậm chí còn vô giáp bộ binh. Đường Hồng Chí thấy thanh quân phái ra một nhánh hơn 2.000 người bộ quân làm là tiên phong vượt trên tới sau, lập tức đem thần xạ thủ cùng hãm trận tinh nhuệ phái đi lên. Song phương số người chênh lệch không lớn, nhưng thả tại đối diện Tất phải làm tướng quân trong mắt. Chi này Hán quân đã phái ra hơn nửa chủ lực. Đường Hồng Chí mặc dù có hơn 1.000 cái theo quân nô, nhưng những thứ này quân nô cũng không phải là xài lang người cái loại này có thể đánh loại vật, thậm chí quân nô bên trong khỏe mạnh trẻ trung phái nam cũng không có mấy người. Công thành thời điểm để cho những thứ này quân nô đi điền hà hấp dẫn phe địch hỏa lực còn có chút ý nghĩa, ở trong giã chiến cử đi đi, bị chết nhiều hơn nữa cũng sẽ không đưa đến tác dụng gì. Công thành chiến đấu cùng giã chiến là không giống nhau. Công thành thời chiến sau khi phe tấn công có thể phong tỏa tấn công bộ đội chạy trốn toàn bộ phương hướng, phòng ngừa công thành bộ đội lâm trận bỏ chạy. Giã chiến lại bất đồng, rộng lớn như vậy chiến trường, tấn công binh lính một lòng muốn chạy lời nói, Đường Hồng Chí chẳng lẽ phải phái ra kỵ binh tràn đầy chiến trường truy kích đào binh? Thật coi quân địch mù mắt hoặc không có kỵ binh sao? Đây cũng là trong dã chiến quân đội dễ dàng hơn tan vỡ một trong những nguyên nhân. Thân xạ thủ ở phía trước hãm trận tinh nhuệ ở phía sau. Đường Hồng Chí chiến thuật rất đơn giản, dùng trước thần xạ thủ bắn suy sụp đối phương quân sự, sau đó hãm trận tinh nhuệ xông lên cắt lấy mở rộng chiến quả. Dù sao chi này hơn 2.000 người thành quân phi giáp binh đinh không tới ba thành, phần lớn cũng thì không cách nào phòng ngự tiễn khinh giáp cùng vô giáp bộ binh. Đường Hồng Chí phỏng chừng những thứ kia cầm súng bắn chim đều là chiến đấu bao y kể. Đây cũng là Đường Hồng Chí công phá Nhã Thành sau nhận được tin tức. Ký nhân địa chủ binh ra chiến trường cũng sẽ mang theo chính mình huấn luyện chiến đấu bao y kể. Chiến đấu bao y đương nhiên sẽ không có đắt tiền áo giáp, sắp lá cả năng lực cũng không mạnh, cho nên thường thường đều là sử dụng súng bắn chim hoặc trường mâu tác chiến. Thanh quân hổ tồn pháo mặc dù là thực dụng nhất pháo giã chiến, nhưng trung quy không phải là chính nhi bắt kinh pháo giã chiến, chỉ là cái hầm kia tra xạ chỉnh chính là ngạnh thương, ở trong giã chiến phòng ngự lúc còn có thể dùng, tấn công thời điểm cũng chỉ có thể trở thành trưng bày. Trung quy không thể để cho bộ binh mang hổ tồn pháo tiến tới đi. Dù sao hổ tồn pháo không phải là buông xuống là có thể trực tiếp nổ súng, chờ đến tấn công bộ binh loay hoay tốt hổ tồn pháo, trước mặt cũng đánh không sai biệt lắm. Chương 149, thông thường bị phá vỡ. Hơn 2.000 thanh quân tiền quân súng bắn chim tay tại trước, trường thương binh ở giữa, kỳ nhân địa chủ binh ở phía sau cùng áp trận, từ từ về phía trước. Mặc dù trận hình cũng không phải là rất nghiêm chỉnh, nhưng dầu gì là tụ lại chung một chỗ tạo thành đơn giản hàng ngang phương trận. Chẳng qua là, bọn họ chính đi, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng ma. Hàng trước chiến đấu bao y môn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó trong đồng tử kinh hoàng nhanh chóng phóng đại. 1.400 tên thần xạ thủ cấp tốc ném bắn. Trong vòng thời gian ngắn tạo thành mũi tên như mưa rơi cảnh tượng. Trên người chỉ mặc một bộ áo vải chiến đấu bao y nhất thời phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Hàng trước chiến đấu bao y không đợi nổ súng, liền cả người cắm đầy mũi tên té xuống, mỗi người trên người trung bình cũng có thể phân phối đến 2 đến 3 miếng mũi tên. Có thể tưởng tượng được, thân xạ thủ tỷ số trúng mục tiêu đáng sợ đến cỡ nào. Ngắn ngủi một phút thời gian, hàng trước chim thương binh liền bị miễn cưỡng bắn tới tan vỡ. May mắn còn sống sót chim thương binh ở mưa tên bên trong bản năng lui về sau nữa, ở giữa tay cầm trường thương chiến đấu bao y không ít cũng bị mưa tên ảnh hưởng đến, đi theo lui về phía sau lại. Phía sau cùng ép trận kỳ người địa chủ binh thấy phe địch mưa tên ở xa như vậy trong khoảng cách cũng có thể trúng mục tiêu, trong ánh mắt cũng để lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ trung quy không phải là thanh quốc lúc khai quốc một đệ nhị kỳ binh, mặc dù từ nhỏ cũng đón nhận đủ loại huấn luyện quân sự. Nhưng huấn luyện khá hơn nữa không có lên qua chân chính chiến trận trung quy là kém một nước. Những thứ này kỳ nhân địa chủ binh việc trải qua đến tối đại chiến đấu chính là chấn áp người Hán nông nô, áo giáp hoàn mỹ bọn họ mặt đối thủ trong ngay cả cây đao cũng không có người Hán nông phu, căn bản không gọi là đánh giặc, mà là chu diệt. Đang bị thần xạ thủ ném bắn chết thương thành quân binh lính rất nhiều người đời này cũng không có thấy qua như vậy dày đặc mưa tên, chuyện đương nhiên tinh thần tan vỡ. Thần xạ thủ thấy phe địch tiền quân bị mưa tên ép tới không ngừng lùi lại. Không nữa đứng lại tại chỗ dồn dập bắn tên, mà là vừa đi vừa bắn. Làm như vậy mặc dù để cho mưa tên mật độ giảm xuống không ít, nhưng lúc này thành quân tiền quân quân tâm đã mất, ở dưới mưa tên căn bản sinh không nổi phản kháng tâm lý. Ngược lại thì không ngừng đi theo đám bọn hắn lui về phía sau về phía trước dọc theo mũi tên để cho lui về phía sau thành quân binh lính từ bước đi biến thành chạy chậm. Mới bắt đầu có kỳ nhân địa chủ binh chém bại binh còn có thể duy trì ở đại thể trận hình, nhưng theo thần xạ thủ rút ngắn khoảng cách. Không ít kỳ nhân địa chủ binh cũng bị mưa tên bao trùm, bọn họ mặc dù bởi vì trên người áo giáp không có chết vài người, nhưng trên đầu không ngừng đi xuống mũi tên, áp lực trong lòng không thể so với trước mặt chiến đấu bao y thấp bao nhiêu. Vì vậy, đại tan vỡ bắt đầu. Phía sau tắt vải làm tướng quân sắc mặt âm trầm nhìn ngay cả địch nhân bên đều không sợ tới liền bị bắn tới tan vỡ tiền quân chỉ trở lại chưa đủ một nửa người, lửa giận từ ngực sông thẳng óc. Hắn không nghĩ tới những thứ này đã từng bị đại thanh dẫn vì nước vốn kỳ nhân địa chủ binh. Bây giờ lại suy nhược đến trình độ như vậy. Tắt vải làm tướng quân nhìn những thứ kia trên người cắm mũi tên, lại vẫn bước đi như bay kỳ nhân địa chủ binh, áp chế một cách cưỡng ép ở sai người chém bọn họ lửa giận. Đừng xem đối diện cung tiễn thủ bắn rất mạnh, nhưng ở thời đại này đã lưu hành thiết giáp trước mặt, mũi tên lực sát thương thật lòng không lớn đất. Khoảng cách gần bắn thẳng đến có lẽ còn có thể thương tổn được mặc áo giáp binh sĩ, nhưng ném bắn cường độ liên phá phòng đều làm không được đến. Dù sao ném bắn đều là khoảng cách xa. Tuy nói có trọng lực tăng tốc độ thêm được, nhưng lực đạo vẫn không thể tránh khỏi ở khoảng cách dài phi hành bên trong bị suy yếu. Đây không phải là đơn thuần trọng lực tăng tốc độ là có thể đền bù. Dù sao mũi tên bay cũng không phải quá cao, bản thân chất lượng cũng không lớn, ở trọng lực tăng tốc độ xuống có thể có bao nhiêu thế năng. nếu như là một khối toàn thân bằng sắt mũi tên rơi xuống còn tạm được. Bất quá bằng sắt mũi tên nặng như vậy, lại không có biện pháp bắn quá cao, tự nhiên không cách nào ném bắn, đây chính là mũi tên cục hạt tính. Cái này thì với một quả duyên cầu từ trời cao hạ xuống cùng một giọt mưa tích từ trời cao hạ xuống hoàn toàn bất đồng thế năng duyên cớ. Học qua vật lý người đều biết, trọng lực thế năng không chỉ cùng độ cao có liên quan, còn với hạ xuống vật thể bản thân chất lượng có liên quan. Cho nên, bị phóng đại ném bắn tên mưa trọng lực tăng tốc độ, chỉ là một đám học cặn bã vô căn cứ muốn giống thôi. Mũi tên ném bắn tối đa chỉ có thể gia tăng hữu hiệu xạ trình, cũng không pháp tăng thêm ít phá giáp cường độ. Mũi tên muốn phá vỡ áo giáp, phương pháp tốt nhất là cách gần dùng bắn thẳng đến phương thức, như vậy mới bắt đầu tốc độ bị suy yếu khoảng cách ngắn, có thể no lưu càng nhiều động năng. Nhưng mà, ở hỏa khí trước mặt, nắm cung tên gần sắt bắn thẳng đến với tìm chết không khác nhau gì cả, cho nên đây cũng là một cái nghịch biện. Cuối cùng, nó bị loại bỏ cũng sẽ không khó hiểu rồi. Đương nhiên, cung tên dùng để bắn vô giáp mục tiêu vẫn là rất ra sức, đặc biệt là do thần xạ thủ loại này cung tên đại sư tới thao tác. Cứng hơn cung, tinh chuẩn nhãn lực cùng dự trù, phá thiên hoang dùng ném bắn tên đem vô giáp cùng khinh giáp chim thương binh miễn cưỡng đánh tan. Cái này không thể nghi ngờ phá vỡ tắt vải làm tướng quân đối với chiến tranh thông thường hiểu. Hắn không phải là hoài nghi đối phương mũi tên mở ổ tổ, sử dụng siêu phàm lực lượng, tắt vải làm một tên tướng quân, tự nhiên có thể nhìn ra đối diện cùng tiễn thủ sử dụng đều là hiếm thấy cường cung. Loại này cường cung thanh quân bên trong cũng có thể kéo mở người đều là lực cánh tay hơn người cường giả, trong trăm có một cũng chưa chắc có thể thẩm định tuyển chọn đi ra. Càng không cần phải nói kéo ra sau còn có thể bắn chính xác như vậy rồi. Rất hiển nhiên, những thứ này cung tiễn thủ không thể nào là người thường huấn luyện mà thành. Đây chính là đối diện cái đó đạo gia đại năng chế tạo cường lực con rối binh lính đi. Không nghĩ tới loại này đạo gia đại năng vẫn tồn tại ở trong cuộc sống, ta còn tưởng rằng thứ người như vậy đã sớm biến mất. Bất quá đối phương có như vậy năng lực, vì sao phải phản kháng ta đại thanh đây? Chỉ cần hắn biểu lộ ra thân phận của mình cùng năng lực, hoàn toàn có thể trở thành ta đại thanh thượng khách, thậm chí thành là quốc sư cũng không phải là không thể, cần gì phải đi lên tạo phản con đường.